A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý đồng tu. Hôm nay thứ bảy, chúng ta tiếp tục học chuyên đề về Kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiễn giảng, và hôm nay là bài 174. Phần đầu tiên thì Trang xin phép vào phần bổ trợ cho cái phần bên giới luật, đó là nghi thức và công đức của thọ bát quan trai giới, mà hôm nay là theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Ở phần này thì ở bên bộ giới luật chúng ta đã học có một bộ kinh khác là kinh gọi là trai giới, Phật thuyết trai kinh. Cái kinh đó khác với kinh này. Cho nên là chúng ta cũng nên giới thiệu qua. Thiền Trang do kinh này cũng khá rất là dài, cho nên Thiền Trang chỉ trích đoạn phía sau, không có đoạn đầu. Đoạn đầu thì cũng nói giống như kinh kia, tức là nói các ngày trai thì Tứ Thiên Vương đi tùng, hoặc là sứ giả của Tứ Thiên Vương đi tùng, hoặc là Thái tử của Tứ Thiên Vương đi tùng, vân vân. Vậy đấy, đó là giống bên kinh bên kia. Ở đây nói thế này: bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ngày 15 trì pháp bát quan trai như thế nào? Các đồng tu cũng rất là thắc mắc, đúng không ạ? Ngày 15 thì trì bát quan trai như thế nào? Các tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn rằng: Như Lai là vua các pháp, là ấn của các pháp, nguyện xin Thế Tôn nên vì các tỳ kheo mà giảng rộng nghĩa này, các tỳ kheo nghe xong sẽ phụng hành. Cái đây thì chúng ta biết là cũng đơn giản, đúng không ạ? Tức là các tỳ kheo thì cũng không phải phụng trì bát quan trai, nhưng mà vì lòng thương tưởng đến người cư sĩ tại gia, cho nên mới thỉnh. Chứ các tỳ kheo giữ 250 giới suốt đời rồi, thì trong đó đã bao gồm giới bát quan trai rồi. Đức Thế Tôn bảo rằng: hãy lắng nghe khéo nghĩ nhớ đó, ta sẽ phân biệt nói đầy đủ cho các ngươi nghe. Cái chữ khéo nghĩ nhớ đó, đó chính là thiện tư niệm chư chi trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Cái đoạn này thiện tai rồi gì, những cái chữ như vậy rất là quen thuộc ha. Những chữ như thiện tai hay là đế thính, hãy lắng nghe. Ở đây này tỳ kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào vào ngày 14, 15 trong tháng là ngày trì trai thiết giới, đến giữa bốn bộ chúng mà nói như vậy. Ở đây nói chúng ta biết ngày 14, 15 trong tháng, tức là thật ra đây cách đây dịch theo trực dịch. Chúng ta biết có tháng 6 ngày trai, đây là 14, 15 thôi, nói được. Thực tế là có một tháng thì có, và đây là cách nói của Ấn Độ này. Ấn Độ thì một tháng 15 ngày vào thời đó. Thì bây giờ đến giữa bốn bộ chúng, thật ra thì ở đây ngài tỳ sĩ có chú giải là thật ra cái hai bộ chúng thôi, là thì ngài có chú giải là hai bộ chúng chứ không phải bốn bộ. Thì vì làm sao có cư sĩ, làm sao có truyền bát quan trai. Tuy nhiên ở đây Thiền Trang thì nghĩ thì bốn bộ chúng là đúng, và tỳ kheo ni rồi sa di ni và thức xoa nữa, thế là năm bộ. Thì có thể là đây là ý nói như vậy, năm bộ này đều truyền được bát quan trai. Thiền Trang tô đậm lên cho quý vị để ý cái nghi thức này thọ tương đối ngắn. Hôm nay là ngày trai, con muốn trì pháp bát quan trai, nguyện xin tôn giả vì con mà thiết giới. Đó, nguyên văn là như vậy, rất là đơn giản đúng không ạ quý vị? Quý vị đến một người xuất gia từ Sa Di trở lên, quý vị nói là hôm nay là ngày trai, con muốn trì pháp bát quan trai, nguyện xin tôn giả vì con mà thiết giới. Rất là đơn giản đúng không? Nghi thức của Phật đưa ra đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng bốn bộ nên dạy cho người đó pháp bát quan trai. Trước hết nên bảo người đó nói như vậy: này thiện nam tử, tất nhiên là thiện nữ nhân nữa, hãy tự xưng tên họ. Như vậy phải xưng, hãy tự xưng tên họ. Thì bây giờ chúng ta có pháp danh, chúng ta sẽ xưng pháp danh. Ai chưa có pháp danh thì xưng tên họ. Người kia đã xưng tên họ rồi nên trao cho pháp bát quan trai. Bây giờ vị giáo thọ nên dạy người đó nói như vậy. Đó, thì lúc đó người ta xưng tên rồi phải không? Xưng tên trước rồi. Còn tên gì, tên gì? Quý vị thấy các nghi thức quy y đều có xưng tên đúng không? Con tên là gì đó phải đọc lên đó không? Con tên là, con pháp danh là. Rồi bây giờ vị giáo thọ, tức là người truyền bát quan trai đó, dạy cho người đó như thế này: nay con vân giữ trai pháp của Như Lai cho đến sáng sớm ngày mai, tu giới thanh tịnh, trừ bỏ pháp ác. Nếu thân làm ác, miệng thốt ra lời ác, ý sanh niệm ác, thân ba, miệng bốn, ý ba, các điều ác đã làm, sẽ làm, hoặc vì tham dục mà tạo, hoặc vì sân nhế mà tạo, hoặc vì ngu si mà tạo, hoặc vì hào tộc mà tạo, hoặc vì nhân ác tri thức mà tạo, hoặc thân này, thân sau, vô số thân, hoặc không hiểu Phật, không hiểu Pháp, hoặc gây đấu loạn giữa các tỳ kheo tăng, hoặc sát hại cha mẹ, chư tôn sư trưởng, nay con sám hối, không tự che giấu, nương giới, nương Pháp mà thành tựu giới hạnh của mình, thọ trì Pháp bát quan trai của Như Lai. Cái đoạn này chính là đoạn sám hối đúng không ạ? Chúng ta thông thường trong các nghi thức bình thường thì đọc là sám hối, đọc bài kệ sám hối đúng không? Con nay đã, xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bị bởi vô thủy tham sân si, từng thân miệng ý, hay từ thân miệng ý đó mà sanh ra, hết thảy con này sám hối. Thì ở đây quý vị thấy là cái thay vì đọc bài kệ thì chỉ là đọc lời văn này thôi, và phát nguyện luôn từ đầu là từ trai pháp cho đến sáng sớm ngày mai. Như vậy cái cách thọ này không có rất là khỏe đúng không? Tức là mình thọ tới ngày mai thôi, bây giờ mấy giờ thì thọ tới ngày mai đó, cho nên nghi thức này có thể thọ được lúc nào cũng được. Rồi thì chúng ta thấy đã trong kinh Nikaya đã có câu chuyện người đó thọ từ ban đêm, tức là thọ một ngày, một nửa ngày thôi mà cũng có được kết quả. Thì tu giới, đây tu giới phải thanh tịnh nha, trừ bỏ pháp ác. Đó, thì ở đây nói là thân làm ác, miệng rất là ác, ý sanh ác. Thân thì có ba nghiệp, miệng thì có bốn nghiệp, ý thì có ba nghiệp, là tham sân si á. Còn miệng bốn là nói dối, nói lời đôi chiều, nói lưỡi đôi chiều á, nói lời hung ác và gì nói thiêu dệt đó, cái bốn cái lời đó. Thì cái thân thì ba: sát, đạo, dâm. Sát là sát sanh, đạo là trộm cắp, dâm là dâm dục, thì sám hối hết. Nếu mà do những cái nguyên nhân gì đó thì nói chung đoạn này là để sám hối thôi. Những gì là pháp bát quan trai thì ở đây là Đức Phật nói mình có thể đọc luôn: thọ trì tâm như chân nhân. Chân nhân cũng vậy thôi nha, chân nhân cũng vậy thôi. Chân nhân là A La Hán, thì chúng ta thấy chân nhân quen rồi: trọn đời không sát, không có tâm hại, có tâm từ đối với chúng sanh. Đó là bậc chân nhân, tức là bậc A La Hán. Từ khi ngài chứng A La Hán là trọn đời không sát sanh, không có tâm sát hại chúng sanh, có tâm từ đối với chúng sanh. Nay con tên là đó, tức là nay con pháp danh là trì trai cho đến sáng sớm ngày mai, không sát, tức là không sát sanh đó, mình có thể là không sát sanh, không có tâm hại, có tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Đấy, thì nghi thức này cũng giống bên kia thôi, chỉ có văn nó khác. Như A-la-hán không có tà niệm, trọn đời không trộm cắp, ham thích bố thí. Đó là bậc A-la-hán, đúng không? Nay con tên là, hay là nay con pháp danh là, trì trai cho đến sáng sớm ngày mai không trộm cắp, từ nay đến ngày mai. Đó, thì rất là rõ ràng, trì một ngày. Đúng không? Chúng ta không, ở đây cái văn ở bên kia, cái bộ kia là bậc chân nhân thôi. Còn ở đây luôn ghi luôn A-la-hán, ở trong chánh văn của chữ Hán ấy, ghi A-la-hán luôn. Cho nên chúng ta biết chân nhân chính là A-la-hán. Rồi tiếp tục, đây là giới thứ hai đó, giới không trộm cắp, ở trên là giới không sát sanh. Giới thứ ba nè, thọ trì tâm, cái này khỏi luôn, bỏ dấu phẩy, như chân nhân, trọn đời không dâm dật, không có tà niệm, thường tu phạm hạnh, thân thể thơm khiết. Đó là bậc A-la-hán. Còn mình là bắt đầu từ đây. Con hôm nay trì giới không dâm, cũng không nghĩ đến vợ mình, lại cũng không nghĩ đến, tưởng đến người nữ khác. Thì chỗ này thì mình sẽ, Thiền Trang sẽ bổ sung vào, cái này để tránh văn vậy thôi, nhưng mà phải bổ sung vào. Không nghĩ đến vợ mình thì quý vị là nam thì quý vị nói vậy, nhưng mà người nữ thì không đến vợ mình, chồng mình, đúng không? Thì cái đây mình phải tự hiểu vợ chồng, đây nói cái đó tự hiểu mình đổi lại được. Lại cũng không nghĩ tưởng đến người nữ khác, người nam khác, chứ không nghĩ cũng được nha, người nữ người nam gì cũng được hết. Cho đến sáng sớm ngày mai không xúc phạm, tức là không có phạm cái tâm này đó, vừa giữ được trên hình tướng và trì giới không dâm mà cũng không được nghỉ ha. Thì bên kia cũng vậy thôi, đúng không? Văn phong văn khác nữa thôi. Đó là giới thứ ba. Giới tư, như A La Hán suốt đời không nói dối, luôn biết thành thật, không dối gạt gạt dối người, không dối người đó, thì A La Hán là như vậy. Còn mình thì sao? Con từ nay đến ngày mai không nói dối, con từ nay trở về sau không nói dối nữa. Cái chỗ này thì không biết tại sao mình lại để con đã từ nay rồi thì sao không dối nói dối nữa. Nếu trì một ngày thôi thì tới ngày mai thôi chứ. Nhưng mà cái này có lẽ là để công đức được bảo đảm, cho nên nói luôn thôi, phát nguyện luôn. Thì phát nguyện tới ngày về sau không nói dối nữa. Cái này khó cho nhiều đồng tu, đúng không? Giới thứ tư, như A-la-hán trọn đời không uống rượu, tâm ý không loạn, thọ trì cấm giới của Phật, không điều nào xúc phạm. Đó là A-la-hán. Còn chúng ta, nay con cũng vẫn như vậy, từ nay cho đến sáng mai không uống rượu, thọ trì giới cấm của Phật, không xúc phạm. Giới này thì dễ rồi. Giới thứ năm rồi, đúng không? Giới thứ sáu, như A-la-hán trọn đời không hoại trai pháp, hoại tức là phá hoại, hằng ăn đúng thời, ăn ít biết đủ, không đắm trước mùi vị. Đó, quý vị nhớ ở chỗ này là A-la-hán là một mạch như đây, và chỗ này đó phải dấu chấm phẩy, đã thông dưới trên thì dấu chấm phẩy. Đó thì quý vị thấy nhớ nha, ở đây là ăn nè, hằng ăn đúng thời, ăn ít biết đủ, không đắm trước mùi vị, mùi và mùi hương ấy, và vị, vị là cái vị ngọt ngọt đó, vâng ơn. Cái này phải giữ nha, nhớ ăn. Nay con cũng như vậy, nguyện, ở đây có cái trong văn thì có chữ trọn đời tận hình thọ, nhưng mà có lẽ là không đúng, tại vì cái thọ một ngày thôi, chắc là chép, người ta chép bị nhầm, nên cái để trong ngoặc. Nguyện không hoại trai pháp, hằng ăn đúng thời, ăn ít biết đủ, không đắm trước mùi vị. Đó, quý vị muốn ra khỏi sanh tử là phải làm được cái này nè. Đó, không đắm trước mùi vị. Từ ngày nay đến sáng mai không xúc phạm. Đấy, rõ ràng nha. Như vậy giới thứ sáu rồi. Như A-la-hán hằng không ngồi trên giường cao rộng. Nhìn cao rộng thì nó có chú giải khác. Ở đây có bản dịch của Ngài Tệ Sĩ, Ngài Thích Đức Thắng thì đưa luôn chú giải vô. Nhưng mà Thiền Trang thấy trong chánh văn không có, nên là không có đưa vào đây. Con cũng không phạm ngồi vào chỗ ngồi này. Đó là giới thứ 7. như A-la-hán không đeo hương hoa trang điểm phấn sáp. Đó, A-la-hán thì không có trang điểm. Đó. Nay con cũng như vậy, nguyện một ngày một đêm không đeo hương hoa phấn sáp tốt đẹp. Là cũng dễ rồi, giới này cũng dễ, chỉ cần bữa đó không có trang điểm. À, và quý vị thấy đủ rồi, đủ các giới rồi đúng không? Có không có giới ca múa hát ở trong này lại không có. Đấy. Thì cái này thiếu mất giới. À, thì quý vị cứ nhớ là tuy có ca múa hát mà xem có đi xem nghe nữa. Nhưng mà bảo rằng là cái bản chánh văn này với bản kia thì nó thiếu một chút. Thì quý vị nhớ là khi mình đọc thì mình nhớ cái chỗ mà đây nè, thì mình nhớ không có múa hát vào trong đây, mình có thể đọc tự đọc bổ sung vào nha. Để cái đó thì khi làm cái nghi thức á, thì chàng sẽ bổ sung vào cho nó đủ, chứ không mà mình đọc thiếu rồi mình không trì nữa nha. Đôi khi chép kinh người ta chép bị thiếu. Nay con tên là vân vân, con pháp danh là, đi tám việc này nguyện trì pháp bát quan trai, không đọa vào ba đường dữ. Nhớ trì bát quan trai, không đọa vào địa ngục ngày quỷ súc sanh. Nhờ công đức này mà không vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tám nạn. Này thì chúng ta quen rồi đúng không? Đây, quý vị, đây là đoạn này vừa hồi hướng. Hồi hướng để không có đọa vào đó và đồng thời cũng nhắc luôn. Thì bắt con trai thì công đức như vậy đó. Và tám nạn thì chúng ta biết là có bộ kinh nói về bát nạn, Thiền Giang cũng đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Nếu được thân làm người và được nghe chánh pháp mà không đắc đạo quả thì đó là không phải thời. Tám nạn đó là gì? Gồm có sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đúng không? Các đường ác. Rồi sanh trời trường khọ, rồi có sanh Bắc Cô Lưu Châu. Rồi có sanh trước Phật, sau Phật. Rồi có manh lung ám á, tức là bị mấy cái bệnh như không nghe được. Đó, bị khuyết căn á, không nghe được, không nói được. Vâng, những cái đó thì nó thuộc về nạn. Thì tám nạn, kinh tám nạn, bát nạn, Thiền Giang đã chia sẻ rồi. Rồi, tiếp tục. Thường được thiện tri thức. Thường được gặp thiện tri thức. Đây thiếu rồi đó. Thường được gặp thiện tri thức, không tùng sự ác tri thức. Có nghĩa là mình phải nguyện, đây cũng là hồi hướng nha, cái đoạn này là hồi hướng đấy. Mình nguyện là thường gặp được thiện tri thức và không theo tùng sự, tức là không theo cái việc bị ác tri thức. Thường được sanh vào nhà cha mẹ tốt lành, không sinh vào nơi biên địa không Phật pháp. Đó, cái này cũng hồi hướng đó nha quý vị cẩn thận, đây là toàn là lời Phật dạy á. Không sinh lên trời trường thọ, vì lên đó uổng phí lắm, nên nó xài phước thôi, cũng chẳng tu tập được gì. Không làm nô tỳ cho người, đó, làm nô tỳ cũng chẳng tu được đúng không quý vị. Đó. Không làm phạm thiên, phạm thiên thì cái đây là mình hồi hướng cầu vô thượng bồ đề cho nên không cầu phạm thiên. Không làm thân đế thích. Bây giờ thì chúng ta chắc thích cái này, vừa là thích làm vua trời phạm thiên, vừa thích làm vua trời đế thích, là vua tầng trời thứ hai. Cũng không làm chuyển luân thánh vương. Đó, chuyển luân thánh vương cũng không màng luôn. Thường sinh trước Phật, tự mình thấy Phật, tự mình nghe pháp, khiến các căn không loạn. Nếu con thề nguyện hướng đến ba thừa tu hành thì mong sẽ chống thành đạo quả. Ở chỗ này thì đây là nếu mà thề như vậy, nhưng mà thật ra mình con thề nguyện hướng đến ba thừa tu hành và mong cho chống thành, sẽ chống thành đạo quả. Mình nên đổi một chút như vậy thì hợp lý hơn, vì có nếu con thề mình chắc chắn mình nguyện như vậy mình rốt ráo rồi. Đây là Phật nói dành cho những người mà chưa có quyết định đó, chỉ còn muốn còn ham phước báo đó. Còn nếu mà con gặp được cái hướng đến ba thừa, tức là đại thừa, tiểu thừa, nhị thừa, tức là thanh văn viên giác thừa đó, và bồ tát thừa, thì cái mong chóng thành đạo quả đó, phải nguyện như vậy đó. Cho nên nhớ hồi đây là đoạn hồi hướng Phật dạy, nhớ nha. Tỳ kheo nên biết, nếu có ưu bà tắc, ưu bà di nào trì bát quan trai này thì thiện nam tử, thiện nữ nhân đó Cái bản này copy lại cho nên nó bị lỗi hơi nhiều, quý vị thông cảm. Sẽ hướng đến ba đường, hoặc sinh vào cõi người, hoặc sinh lên trời, hoặc bát niết bàn. Đó, quý vị đã không? Đấy, công đức trì bát quan trai, Phật đúc kết là gì? Là hướng đến ba đường, có ba con đường để mình đi. Một là sanh vào cõi người, ở đời sau được người. Hoặc sinh lên trời, cũng được lên cõi trời. Ha? Hoặc bát niết bàn. Quý vị thấy đã không? Như vậy quá tuyệt vời đúng không quý vị? Công đức bát quan trai rất tuyệt vời luôn. Vậy mà không chịu thọ, mà bữa nay đã được nghe rồi còn không chịu tu nữa thì uổng phí đúng không? À, và nghe không cái bài này là tự thọ được luôn rồi, có cái bài này rồi. À. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: không sát, cũng không trộm, không dâm, không nói dối, tránh rượu, xa hương hoa, người đắm vị phạm trai, ca múa cùng sướng hát. À, trong này có nói ca múa cùng sướng hát nè, mà chắc cái đoạn trên nó không biết sao lại thiếu cái đoạn đó, không biết dịch thiếu hay là thế nào. Thì Thiên Trang cũng đã coi rồi, thì thực tế là cái chỗ đó chắc là người ta chép bị nhầm, người ta chép bị thiếu rồi. À, thiếu thiếu rồi, cho nên chưa cần cái gì đâu, ca múa hát nữa trong biếu bác con trai phải có, không thể nào không có được. Rồi, học La Hán tránh xa, nay trì bát quan trai, ngày đêm không quên mất, không có khổ sinh tử, không kỳ hạn luân hồi. Đấy, thì hết rồi, đó là ra được luân hồi, hết sinh tử. Chớ tập cùng ân ái, cũng chớ hội oán tắng, nguyện diệt khổ năm uẩn. Mình sẽ không có không rớt vào những điều đó, những cái nỗi khổ như oán tăng hội khổ v.v. Các bệnh não sanh tử, niết bàn không các hoàng, nay ta tự quay về. Đó. Thì có thể đoạn này là mình là Đức Phật tán thán. À, cuối cùng đây là tán thán công đức của trì bát quan trai thêm lần nữa. Cho nên này tỳ kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn trì bát quan trai, lìa các khổ, được chỗ lành, muốn diệt tận các lậu. À, muốn diệt tận các lậu tức là muốn đoạn các phiền não, hết các phiền não, vào thành niết bàn, chứng quả là giải thoát. Phải tìm cầu phương tiện thành tựu bát pháp bát quan trai này. Đó, cho nên cái không tu bát quan trai sao được đúng không ạ? Nên nhiều người bây giờ tu, đặc biệt có nhiều đồng tu tịnh độ bây giờ rất khinh thường, bởi vì không có duyên học. Đó. Kìa, một câu Phật hiệu niệm tới cùng đủ rồi, vân vân, ghê gớm lắm. Nhưng mà thực tế là không phải. Những pháp này ai thọ qua đều có hiệu quả. À, rất nhiều đồng tu nói từ khi thọ bát quan trai, tu hành khác hẳn. Thật sự, một bước khác hẳn. Tâm thanh tịnh hơn, đỡ chướng duyên hơn, phước báo nhiều hơn, cảm nhận được rõ ràng. Cho nên nếu mà không nghe thì thôi. Mà chúng ta đã nghe rồi, chúng ta đã có duyên rồi, mà chúng ta còn không biết trân quý để mà tu tập thì đó là hơi uổng đúng không quý vị? Rất uổng, rất tiếc. Vì sao vậy? Bởi vinh quang địa vị ở cõi người không đủ làm cao quý, mà khoái lạc trên trời thì không thể kể xiết. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu phước vô thượng, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu pháp bát quan trai này. Nay ta răng dạy lại các ngươi, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thành tựu bát quan trai mà muốn cầu sinh lên cõi trời tứ thiên vương, cũng sẽ đạt được nguyện này. Đó, quý vị thấy không? Muốn cầu gì cũng được đó. Đó, muốn cầu phước vô thượng là phước lớn nhất, phước không có gì cao hơn nữa. Đây, thì được ngay. Cũng được, đúng. Rồi cầu lên trời tứ thiên vương cũng được. Những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. Vì vậy, nên ta nói nghĩa này. Vinh quang địa vị cõi người không đủ làm cao quý. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai, thì thân hoại mạng chung sẽ sinh cõi lành trên trời, hoặc sinh diễm thiên, diễm ma thiên, tức là trời giả ma. Đâu xuất thiên, là trần trời thứ tư, hóa lạc tự tại thiên, hóa tự tại thiên, không có tha, có chữ bỏ không có chữ lạc, tha hóa tự tại thiên, trọn không hư dối. Nói tóm lại thì ba con trai là được sanh sáu tầng trời cõi dục, nghe thấy không ạ? Vì sao vậy? Bởi những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. Cho nên ráng thọ bát quan trai nha. À, cái này thọ được một ngày là trọn vẹn là tốt nhất. Nếu không thể thì quý vị cũng ráng thọ nửa ngày, đi làm về mệt quá rồi nhưng cũng ráng thọ nha. Ráng thọ để mà có một chút. À, và nếu mà họ thì có người hỏi vậy có ăn cơm rồi cũng thọ được không? Được. Nhưng mà không có viên mãn, đúng không? Nếu mà mình thọ như vậy mình bí quá mình thọ, chứ bữa tối mình ăn uống rồi mình thọ thì nó cũng không hay lắm. À, nếu quý vị uống ăn nhẹ rồi thọ đó là bí quá, còn không thì quý vị nhịn rồi thọ ngày hôm đó cũng được. Thì thọ được bao nhiêu có bao nhiêu, và thọ thì ráng giữ ha, không phạm giới. À, cho nên là quý vị thấy đoạn này phước lớn lắm ha. Các tỳ kheo, nay ta nhắc lại cho các ngươi, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai, cũng thành tựu sở nguyện của mình, sẽ sinh về các cõi trời dục giới, sinh về các cõi trời sắc giới. À, nếu có gì tu tốt nữa, có thiền định, có sanh về trời sắc giới. Vì sao như vậy? Bởi những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. À, cho nên trì giới được hết, ước diễn được hết. Lại nữa, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai mà muốn sinh về các cõi trời vô sắc, cũng được kết quả như sở nguyện kia. Thì cái này cũng vậy thôi, trời vô sắc cũng được luôn, chứ không nên trời sắc giới. Tỳ kheo nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai muốn sinh vào nhà bốn chủng tánh lại cũng được sinh. Ở cho đây nhà bốn chủng tánh là tiên nhân quên mất, chưa kịp thời gian để tra coi bốn chủng tánh là gì. Nhưng mà có lẽ là bốn chủng tánh này có lẽ là phải là chủng tánh giác ngộ. Tức là có nhà của, ví dụ như nhà của, để mà quý vị, chủng tánh Thanh Văn, chủng tánh Bất Tịch Phật, chủng tánh Bồ Tát, chủng tánh Phật. Đó, thì đó là đây. Thì cũng được luôn nha. Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai muốn cầu làm thiên tử một phương, thiên tử hai phương, ba phương, bốn phương thì cũng được như sở nguyện kia. Đó, ai thấy quý vị thấy đã không? Quý vị muốn làm thiên tử cũng được, một phương, hai phương thì đó. Muốn cầu làm chuyển luân thánh vương, à cái chữ thiên tử này trong văn hóa Trung Hoa là quý vị biết là vua đó nha. À, chứ không phải thiên tử người của trời nha. Cái này là vua của một phương, hai phương, ba phương, bốn phương gì đó cũng được luôn. Muốn cầu làm chuyển luân thánh vương cũng được như sở nguyện kia. Đó, chuyển luân thánh vương thống lĩnh cả cái địa cầu cũng được luôn. Vì sao vậy? Bởi những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như nguyện. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu thành thanh văn, viên giác, Phật thừa, chắc chắn sẽ thành tựu sở nguyện. Nay ta thành Phật là nhờ trì giới kia, năm giới mười thiện, không nguyện nào là không được. Các tỳ kheo, nếu muốn thành đạo kia, hãy học điều này. Để tóm lại là quý vị trì muốn thành thanh văn, thành A-la-hán, quý vị muốn thành viên giác, mình Bồ Tát, hộ Phật, vân, thì cũng phải trì giới ba quan trai này. Đó. À, cho nên là đấy là mình hiểu nha. Đó à, thì cái này muốn thành tựu gì cũng vậy. Vậy thì chúng ta tu tu kinh Vô Lượng Thọ thì nguyện vãng sanh Tây Phương Lạc cũng nên trì bát quan trai, đúng không? Đây là kinh số 6 ở phẩm cao tràng thứ 24 của kinh Tăng Nhất A Hàm, cho nên là theo trung kinh nha. À, chú quý vị để ý cho rõ ha. Như vậy đó là mình đã lướt qua đó. Cho nên cái đoạn này Thiện Trang sẽ cố gắng kết hợp với cái đoạn hôm bữa, cái bài hôm bữa nữa, cắt lại thành một cái video để ghép vào trong cái bài sau cái bộ giảng tại gia lục yếu quán tập, để mọi người có một cái tán thán cuối cùng về cái giới tại gia, cuối cùng đúc kết lại là ở đâu ha. Và hôm nay chúng ta trở lại với phần học kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị cố gắng nha. Thiện Trang đã chia sẻ hết rồi, cho nên và tại sao người ta nói là xuất gia một ngày là công đức hơn tu tại gia một năm. Tại vì vậy đó, nếu như xuất gia trì được 250 giới hoặc là 227 giới theo Nam truyền tỳ kheo đó thì rất lớn, đúng không quý vị? Nội muốn trì bát quan trai thôi mà công đức nó là lớn như vậy rồi, huống hồ trì được nhiều giới hơn. Nhưng mà phải trì cơ, chứ còn thời nay nhiều khi người xuất gia mà bát quan trai cũng không trì được, đó là giới nội giới không ăn phi thời cũng không trì được. Giảng thì cũng giảng giới lục đấy. Đó, thì cũng có thấy những người giảng giới lục nhưng mà không có trì giới không ăn phi thời, cho nên là nói thôi chứ còn không có trì, thì đó là điều rất đáng tiếc ha. Cho nên là đó là chúng ta người tại gia chúng ta không có bị ràng buộc bất cứ điều gì. Cho nhiều khi người xuất gia nhiều khi muốn trì cũng khó, đúng không quý vị? Quý vị vô những xuất gia chùa đó toàn bộ mọi người đều ăn hết, họ nhìn quý vị trì là khó chịu lắm, cho nên cũng khó. Mình gọi là không thể sống trong một cộng đồng mà mình đối nghịch với cộng đồng. Cho nên ở nhà là dễ nhất rồi, ở nhà có cùng lắm mấy người thôi mà ai có phước báo lớn là mình làm chủ được trong nhà. Còn mà mình không ăn là rồi mà nhà người nhà khó chịu thì đó là cũng là nghiệp của mình. Cố gắng hãy nói, hãy giải thích, hãy tu đức hạnh đủ để người ta ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với nguyện thứ 20 của phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn này thì Thiện Trang đã chia sẻ rồi nhưng mà chúng ta đọc lại để cho nhớ. Nhất tâm niệm ngã trú dạ bất đoạn, lâm thọ trung thời ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền kinh tu vô gian, tức sanh ngã sát Tát A Di Việt Trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Tức là những đoạn này thì chúng ta phải ghép với đoạn trước nữa, là ở nguyện thứ 19 là khi nghe được danh hiệu của con thì cuối cùng phát tâm Bồ Đề, đúng không? Rồi ở đoạn ra đâu là nhất tâm niệm con ngày đêm không gián đoạn, khi lúc mạng sắp hết, con cùng với các chúng Bồ Tát hiện ra nghinh tiếp trước mặt người ấy. Trải qua thời gian ngắn, người ấy liền sanh về cõi con làm bậc Bồ Tát A Di Biệt Trí. Nếu không đạt nguyện này thì con không giữ ngôi vị chánh giác, tức là con sẽ không thành Phật. Hiện nay ngài đã thành Phật ở Tây Phương Lạc được hơn 10 kiếp rồi, thì nguyện này đã thành tựu. Thì chúng ta đã học bữa một đoạn, Thiện Trang cũng xin đọc lại một chút xíu thôi, nhưng mà thật ra không khỏi đọc đi ha. Chúng ta vào phần chú giải tiếp. Hiện thế tịnh nghiệp học nhân, tức là người hiện thế, tức là người đời nay, đúng không? Đây là đoạn bữa mình đã học rồi, cho nên là chúng ta sẽ vào bài 74 và bắt đầu từ đây nè. Đó là đoạn bài 73. Bài 74 là bắt đầu từ đây. Như viên trung sao viết, như ở trong viên trung sao, bộ viên trung sao này tức là A Di Đà kinh viên trung sao, tức là chú giải của kinh A Di Đà. Trong đó nói cái bộ này của đại sư Khuê nha. Sa bà chúng sanh ti năng niệm Phật, hạo kiến tư thật vị phục đoạn. Tức là chúng sanh ở cõi ta bà, sa bà hay ta bà cũng được nha. Sa bà chúng sanh tức là chúng sanh ở cõi ta bà ti năng niệm Phật, ti là có thể niệm Phật được. Tuy có thể niệm Phật, chúng ta cũng niệm Phật đúng không? Nhưng mà thế nào? Hạo kiến tư thật vị phục đoạn. Nhưng mà cái kiến tư phiền não đó thì nó rất là mạnh mẽ. Cái chữ hạo tức là giống như cái tính từ, nó là mênh mông bao la là nước á, hoặc là nhiều là lớn. Nó tóm lại là cái kiến tư phiền não nó quá mạnh, nó quá lớn. Nên thực sự là chưa có đoạn hoặc là phục được. Đoạn tức là nó dứt luôn, không được. Mình niệm thế đa số mình dứt được phiền não đâu. Phục tức là nó đè phiền não xuống, đa số cũng không có đè được phiền não, đúng không quý vị? À, điều này rất rõ ràng. Nhiều người niệm Phật miệng niệm Di Đà nhưng mà tâm nghĩ ở nhà, phải không? Toàn nghĩ con cái, chồng vợ rồi chuyện gì đâu không. Đó là gì? À, tâm niệm thì thế thôi. À, mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thường niệm dâm dật, đó là dâm dật đó quý vị. Tức là niệm những cái thứ lung tinh lạc ta, chứ không phải là nghĩ chuyện vợ chồng, không là gọi là dâm dật, mà bất cứ cái gì mình nghĩ lung tung lạc lan thì cái đó là dâm dật. Thì ở đây thì chúng ta hiểu rõ là chúng ta ở cõi Ta Bà, đúng không? Ở cõi Ta Bà thế giới này thì rõ ràng tuy niệm Phật đó, nhưng mà kiến tư phiền não nó quá mạnh đi, nó quá mạnh, cho nên không có đoạn phục được. Đó, thì sao đây? Nhi năng, tức là mà, hay cái chữ nhi này thì phải có từ từ, mà năng là có thể, thì trung tâm bất điên đạo giả, nguyên phi tự lực nhi năng chủ trì. Tức là gì? Mà có thể rằng thì, chữ thì này có nghĩa là sắp, chung tức là hết, tức là giống như chữ lâm chung đó, đổi thành chữ thì chung thôi. Chữ chữ này nó cứ giống như chữ lâm, tức là lúc mà mạng sắp hết. Mà có thể lúc mạng sắp hết, tâm không có điên đảo, mà tâm không có điên đảo, nguyên phi tự lực nhi năng chủ trì. Vốn là, hay là vốn là, cái chữ nguyên là vốn là, vốn là không phải do cái tự sức mình, sức của chính mình, tự lực cái sức chính mình mà có thể làm chủ được. Đấy, có nghĩa là thực tế mình niệm Phật đó quý vị, niệm Phật đến lúc cuối cùng mà mình niệm được Phật đó, thật ra không phải do mình. Tại vì bình thường mình đâu có đoạn được phiền não đâu, phiền não nó đẩy gãy dày đó mà. Vậy thì làm sao đến lúc cuối cùng mình niệm Phật được là do gì đây? Đây thì ở đây nói nguyên thân giải thích cho nó. Nãi toàn trượng mi đà nhi lai bạc tê, hay là bạc tế, bạc tế, nhi lai bạc tế. Đó, nãi là toàn, và toàn là hoàn toàn, là phó từ. Trượng là dựa vào, hoàn toàn dựa vào đức mi đà. Đức mi đà thế nào? Đức mi đà đến để mà cứu giúp. Đó, tức là nhờ đức mi đà, đức Phật A Di Đà đến cứu giúp, chứ còn không không được, là không thể nào mình tự sức mình niệm được. Ti phi chánh niệm nhi năng chánh niệm. Ti rằng là không có phải là chánh niệm, tức là không có thể chánh niệm được. Chữ phi ở đây là mình phải dịch nghĩa là không có. Không có, tuy không có chánh niệm nhưng mà có thể chánh niệm được. Đang không có mà tự nhiên có. Tại sao? Bởi vì Đức Phật đến. Đức Phật đến ngày ngày, một phần là ngày có cái mang cái năng lượng từ trường tới cho chúng ta, cho nên chúng ta được cái tỉnh táo nhất định. Thứ hai nữa, ai cũng biết mà, theo cái tâm, tâm mình đang hoảng loạn, đúng không? Khi gặp một người mà mình thấy mình có thể nương tựa được thì tự nhiên cái mình tâm mình nó sẽ bình an. Giống như đứa con nhỏ đó quý vị, nó đang khóc ghê gớm, nó đang lạc, mà nó thấy mẹ tới, bố nó tới, đúng không? Thì nó cũng rất là vui mừng. Đấy, thì nó thấy khóc, nó chạy tới, nó có chỗ nương tựa. Đấy, thì cũng giống như vậy, một người đi lạc lâu năm ở trong rừng, bây giờ thấy người thôi là tới là mừng rồi, đúng không quý vị? Đó thì cũng vậy, bây giờ mình đang nương tựa, không biết nương tựa vào đâu, đang lúc lâm chung tâm thì đang rối bời, đang niệm cũng niệm Phật đấy, nhưng mà niệm không nhất tâm, cũng niệm chứ không phải không niệm nha, nhưng mà niệm không nhất tâm. Thì Đức Phật đến thì tự nhiên mình thấy Phật thì tự nhiên cái tâm mình tập trung được. Đó là nói sinh sự thôi, nói không có nói lý gì cao siêu đâu, nói sinh sự thôi. Quý vị có thấy không? Nếu bây giờ tự nhiên, bây giờ quý vị không cần nói ra, bây giờ quý vị nếu mà tin một người nào đó, ví dụ như quý vị tin Thiền Giang đi, quý vị đang lúc sắp có chuyện gì đó, quý vị nghe Thiền Giang nói, gặp Thiền Giang thôi là quý vị cũng thấy yên tâm rồi, đúng không? Có người đưa ra cái phương án cho mình, giải quyết cho mình rồi. Đó, thì đó chứng tỏ là gì? Cái điểm tựa đó về tinh thần là có. Rồi Ngài là Đức Phật mà. Ngài có đăng ấy đều đủ thần thông diệu dụng. Ngài có từ trường hào quang. Ngài có thể tới. Thì do Ngài tới cho nên là chư thần tới, đúng không? Và cái sức của Ngài khiến oan gia trái chủ rời xa hết. Như trong kinh Địa Tạng nói, người trong cõi Nam Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung có 100.000 quỷ thần biến ra hình tướng cha mẹ người thân thì dẫn dắt cho đọa lạc thần hồn đó. Thì bây giờ Phật tới thì chắc chắn những cái 100.000 quỷ thần đó không có, đúng không quý vị? Xong không có thì tự nhiên mình sẽ được thành tựu thôi. Đó, đó là để ý rất là dễ dàng thôi, mình cũng có thể hiểu được chứ cần gì cao siêu, đúng không? Đó, còn mình nói là từ trường nhiếp họ, tất nhiên từ trường mình cũng cảm nhận được. Ví dụ quý vị đang lao sao mà quý vị gặp một người tu có chánh định, tu tốt, là tự nhiên quý vị cũng cảm thấy cái tâm mình nó định lại, đúng không quý vị? Ai mà không có phước báo không biết, không có phước báo tức là mình không gặp một người nào tu tốt trong đời. Chứ nếu như quý vị gặp một người tu tốt á, quý vị cảm thấy nó bớt lao sao hơn rất nhiều. Ngược lại, người mình tu, mình đi tu chưa có tốt lắm nhưng mà mình cũng cảm nhận được. Nếu như mình gặp cái người lao sao, mình cảm thấy là mình bị lao sao theo, đúng không quý vị? Thì đấy, thì cái nguyên tắc là cái từ trường nó giao thoa qua lại, hai bên nó giao thoa và bên nào mạnh hơn thì kéo bên kia, đúng không? Thì vậy, quý vị không có định lực, quý vị gặp người lao sao, phiền não suốt ngày, họ không gây cho quý vị phiền não thôi. Rồi, nhưng mà nếu quý vị gặp được cái người mà có từ trường, có định công thì tự nhiên họ kéo mình lên. Thì đó, Đức Phật với cái gọi là vô lượng định Phật mà, à, vô lượng định Phật mà, hoặc là vô thượng định Phật. Đó, thì như vậy những cái định đó giúp cho Ngài, giúp cho mình đó, à, tự nhiên mình được định tâm. Đó, cho nên là được không điên đảo là đương nhiên. À, cố đắc tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh. Cho nên được cái tâm không điên đảo và liền được vãng sanh. Đó, đó, đó là Ngài Ưu Khê, Ngài giải thích trong Viên Trung Sa. Như trong Viên Trung Sa ghi, chúng sanh ở cõi Ta Bà tuy rằng có thể niệm Phật, nhưng bao la kiến tư phiền não, hay chúng ta có thể dịch là theo cái tính từ đi cho nó dễ, kiến tư phiền não bao la, à, kiến tư phiền não bao la đây đằng sau theo đúng tiếng Việt chưa được phục đoạn, mà có thể tâm không điên đảo lúc lâm chung vốn không phải sức của chính mình mà có thể làm chủ, mà là toàn nương vào Đức Mi Đà đến để cứu giúp. Tuy rằng không có chánh niệm mà có thể có chánh niệm, à, có thể chánh niệm nên được tâm không điên đảo liền được vãng sanh. Đó, đó là nguyên nhân nha. Cho nên pháp môn này á, chỗ theo cái đoạn này giải thích thì rõ ràng là không cần nhất tâm bất loạn cũng có thể vãng sanh. Chứ còn nếu mà nhất tâm bất loạn thì khó quá, đúng không? Khó quá thì có thể là chúng ta sẽ không có mấy ai vãng sanh. Đó. Nhưng mà rõ ràng là đây, đây có thể nó trợ duyên, à, nhờ trợ duyên như vậy. Chứng chư tiểu bổn, à, tiểu bản. Đường dịch giữ bi qua lưỡng kinh, thử ý ít hiển, à, à, chứng là bằng chứng. Bằng chứng là ở trong cái bản tiểu bổn, tiểu bản kinh A Di Đà đó, thời Đường, vào thời nhà Đường, tiểu bổn và bản đường dịch là bản dịch kinh Vô Lượng Thọ và thời nhà Đường, hay là chúng ta nói bản kinh A Di Đà trong thời nhà Đường. Bi qua lưỡng kinh tức là kinh bi qua, cái chữ lưỡng kinh là hai kinh, hai kinh tức là kinh tiểu bản kinh A Di Đà dịch vào thời Đường và cái kinh bi qua, thì cái thử ý tức là ý này, cái ý đó, ý đó thì ít hiển, chữ ít đây á là đứng trước một cái động từ hiển, hiển tức là rõ ràng. À, hiển bày rõ ràng đó. Còn cái chữ ít này là phó từ, phó từ có nghĩa là càng, phải càng được rõ ràng. À, thì cái ý mà ý này là được rõ ràng. Bây giờ thì hai bản đó như thế nào? Ở đây sẽ nói tiểu bản đường dịch, à, tức là bản dịch tiểu bản kinh A Di Đà vào thời nhà Đường á, thời Đường Danh vi xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh. Đó. Đó là tên là xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh. Bản này do Ngài Quyền Trang dịch. Văn viết, thì trong đó có đoạn kinh văn như sau. Lâm mạng chung thời, vô lượng thọ Phật, giữ kỳ vô lượng thanh văn đệ tử, Bồ Tát chúng câu tiền hậu vi nhiễu lai vãn, à không, cái chữ này chỉ trụ trong một chữ vãn lai, à cái chữ này là cái chữ nó nhầm nha, phải là vãn là mới đúng rồi, là cái chữ vãn thì nó cũng đúng và nhưng mà nhưng cái chữ này nó đây vãn thì đúng hơn chứ không là chữ trụ nha. Đây, thì Thiên Trang nghĩ là chữ phải chữ nó phải hai cái, có thể người ta đánh nhầm, còn không thì mình đọc theo lai trụ, lai trụ kỳ điền à, thì cũng được, trụ đi à, đây nhưng chữ vãn hay đúng hơn. Lai trụ kỳ điền từ bi gia hữu linh tâm bất loạn à, có nghĩa là đây là trong bản kinh A Di Đà nói rằng lâm mạng chung thời, tức là khi mà mạng họ sắp hết, vô lượng thọ Phật, tức là Đức Phật A Di Đà à, giữ kỳ vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng câu à, tức là cùng với à, vô lượng đệ tử như là hàng thanh văn nè à, rồi hàng Bồ Tát nè, chúng Bồ Tát nè của Ngài ấy, chữ kỳ đây là Đức Phật A Di Đà đó. À, đại từ thay thế cho Đức Phật A Di Đà à, vô lượng thọ Phật đó. Tiền hậu vi nhiễu, tức là họ các ngài ấy quay quanh, vi nhiễu là quay quanh, nhưng mà quay quanh đâu, ở đằng trước sau của người đó. Lai trụ kỳ tiền à, lai là đến, trụ là đứng à, ở trước mặt người đó, thì cái chúng ta dịch sửa lại là đứng trước mặt người đó à, à, thì à, đến đứng trước mặt người đó. Từ bi gia hữu à, từ bi gia hộ, linh tâm bất loạn, khiến cho chân tâm không, tâm mình không loạn, tâm người đó không loạn. Đó là kinh A Di Đà nói rõ ràng ha. Như vậy mình không có loạn tâm là nhờ gì? Nhờ Phật Bồ Tát tới, nhờ thanh văn A La Hán đệ tử của Đức Phật A Di Đà tới vây quanh à, trước sau người đó à, đi à, đi cùng, cái chữ câu là đi cùng, còn à, đằng sau là nó vây quanh à, đứng trước sau người đó, nên thì khiến cho tâm mình không loạn à, chứ còn không phải mình tự nhiên à, cho nên là đây là cái quý hơn những môn khác. Những môn khác quý vị tu đâu có ai tới giúp đỡ, đúng không quý vị? Đâu bây giờ đâu ai tới tiếp đoán mình, đâu có tới giúp đỡ mình đâu. Tu môn nào cũng tự mà đi. Cho nên Ngài Đại sư Thiện Vĩnh Minh Ngài mới nói là gì? Hữu thiền vô tịnh độ, đúng không? À, đấy là có thiền mà không có tịnh độ đó, thì gì? Khi ngũ ấm nó hiện ra à, thì sao liền tức thời đi theo đó, tức là khi ngũ ấm đó, là cái ngũ ấm sắc thọ tưởng hình thức, tức là thật ra là cái hình ảnh về cái bào thai khí tước à, tức là cái con, mình nói là cái con đường luân hồi nó tiếp tục mở ra, thì mình liền theo nghiệp mà đi thọ sanh đó. Cho nên là có thiền, thiền đó là gì? Ngài không nói có thiền như thế nào, chúng ta có hiểu là đắc thiền. Đắc thiền tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền à, thậm chí tứ thiền bất định. Khi mà thân thể tan rã à, hết duyên, hay chúng ta nói hết duyên, thì ngay lập tức cảnh tấp tới nó sẽ hiện ra, người đó đi liền. Đắc thiền thì tất nhiên là hữu thiền mà, đắc thiền thì tất nhiên không phải là ở cõi người, mà phải là ở cõi, phải cõi phạm thiên, tức là phải cõi cõi trời. Nhưng dù cõi trời cho nữa, lên cõi trời nào cho nữa cũng không cứu cánh, cho nên cũng ai đi theo, gọi là lạc lộ, là lạc đường. Còn pháp môn này thì tốt, đúng không à, chúng ta còn có cơ hội khác, đó là Đức Phật đến, Bồ Tát chúng đến. Cho nên đây là cái thù thắng mà không có nhiều người không tin à, đó, cho nên đó, mỗi môn có một cái hay. À, tịnh độ có khả năng á, là luyện cho người ta có một cái niềm tin à, luyện cho người ta có một niềm tin sắc bén à. Quý vị cứ để ý đi, mọi người tu tứ niệm xứ Nó giống như bữa có cô Phật tử của nó là gặp cô bạn sau mấy năm, 5 năm, 7 năm gì đó. Thì người bạn á, thì tu tứ niệm xứ, rất là có, dường như rất có công phu. Bởi vì họ tu tứ niệm xứ, họ luôn luôn quan tâm, quán pháp kỹ lắm, không có bị xáo trộn tâm như mình. Còn bây giờ đồng tu tịnh độ thì thật sự mình nói, đa số đồng tu tịnh độ bây giờ chúng ta tu bằng cái kiểu là gọi là tu theo niềm tin. Mình niềm tin cho nên nghe pháp thì nhiều, pháp thì cao lắm, pháp hòa thượng tịnh không, rồi pháp dư tố rồi nhiều lắm. Nhưng họ không có trụ tâm, tức là họ không có trụ được tâm, cho nên công phu nó không sâu. Và khi gặp chuyện gì thì họ vẫn hơi hoảng loạn. Đó. Cho nên là nó, hoặc là trong đời sống hàng ngày thì ta thấy tham sân si nó vẫn hiện hiện. Bởi vì sao? Thiếu công phu quán tâm, tức là thiếu cái công phu nhìn vào tâm. Vì vậy cho nên Thiện Trang mới chia sẻ cái bộ đó, Luận Câu Xá đó, quý vị thấy không? A Tỳ Đàm đó, là nhìn vào tâm mình luôn, nhìn từng chút luôn. Cho nên ai mà học được bộ đó đó là nâng cao một khác. Thì cái vị đó đó, thì cái vị Phật tử đó gặp cái người bạn rủ ngồi thiền á, thì khi ngồi được bao nhiêu ngồi á, thì ngồi, tại vì Phật tử của chúng ta trong đạo tràng chúng ta thì cũng mỗi người cũng ngồi cũng khá là ngồi hồi, thì cô đó cô ngồi 2 tiếng, còn cái cô mà tu theo năm triền Vipassana đó thì ngồi hồi ra mới kêu mới cái tiếng rưỡi hay bao nhiêu ra mới cái hỏi ra hỏi sao chị ngồi giỏi vậy đó, sao chị tu tịnh độ mà sao ngồi giỏi vậy, chứ không thì thầy dạy, thầy dạy bên mình dạy cách ngồi mà ngồi xếp bằng 2 tiếng bình thường, thấy ngồi an lạc thì ngồi thôi. Cái cô kia nói kia tại vì đang ngồi nhưng mà tại có con mũi nó cắn, mà sợ mũi cắn bị sốt xuất huyết rồi gì cho nên là sợ quá nên xả thiền đó. Thì quý vị thấy rõ ràng cái niềm tin của người tu tịnh độ mạnh hơn. Rồi hỏi ủa cho chị không sợ thì không có gì sợ, mũi cắn nó cũng là số mạng thế này kia đúng không, mình tu tịnh độ còn có vậy. Với lại người tu tịnh độ có chốn về, cho nên bất cứ lúc nào ta sẵn sàng ra đi, quý vị hiểu không, có một cái chỗ nương tựa là trốn về một Tây Phương Cực Lạc, là cực lạc thế giới, là nơi đó mình có thể đi về bất cứ lúc nào. Còn người tu thiền khi mà người ta chưa chứng được sơ quả, người ta vẫn hoang mang. Quý vị nhớ, người tu Vipassana, tu thiền nguyên thủy bây giờ rất là thịnh ở Việt Nam, nhưng khi gặp chuyện họ vẫn hoang mang. Bởi vì sao? Vì họ vẫn chưa có biết mình đi về đâu, trong khi họ chưa chứng sơ quả. Nếu chứng sơ quả thì không nói, chứng thiền thì cũng tốt, chứng thiền thì còn có hy vọng mà sanh về cõi thiền. Nhưng mà chứng đâu, quý vị, chứng thiền thì theo A Tỳ Đàm nó là có tạo ra một cái tâm đầu thai, cái tâm đó nó sẽ giúp quý vị không bị chết về sanh cõi thiền, nhưng mà phải không thoái chuyển cơ. Còn bây giờ mình có mấy ai chứng thiền, có chứng thiền nó sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền? Không có, ngồi không được, uống được đó. Cho nên cái môn nào cũng có cái hay của nó. Môn Minh Tứ Niệm Xứ là họ quán tâm, nhưng mà rõ ràng là cái niềm tin về nhân quả chưa đủ. Thiền Trang đó là rõ ràng người bạn đó chưa học được cái phần vi diệu pháp, chưa học được cái phần sâu. Chứ nếu mà học sâu nữa thì người ta cũng sẽ tự tại với những chuyện đó. Mới chỉ một con mũi nó cắn, xin lỗi quý vị, nếu nghiệp quý vị chưa tới thì con mũi nó cắn không suy nghĩ gì hết. Còn nói quý vị nghiệp nó tới rồi thì cho dù không cần con mũi một mà cũng có thể chết. Tại vì sao? Vì nghiệp tới rồi là tránh đường trời, không có tránh được. Nên nhớ vậy nha. Bữa Điện Trăng nhớ câu chuyện đâu trong kinh này, trong gì mà chợt quên mất rồi. Tức là trong kinh, như trong kinh Nikaya thì phải. Đó, có câu chuyện đó, tức là cái vị đó thì bị đáng lẽ cái nghiệp là sẽ bị phải trả nợ con dê. Câu chuyện mà nói là con dê, tức là ông bị Bà La Môn á tế thần, làm tế thần á quý vị, thì tế con dê, thì sắp đem con dê nó lên tế, thì mấy cái người lính của Bà La Môn á, tức là mình nói là đệ tử của ông á, đệ tử ông lên đang chuẩn bị giết con dê để tế, thì lại con dê tự nhiên nó mừng quá, nó cười ác ác, nó cười. Thế mấy người hỏi là tại cái con dê nó kỳ lắm, báo là sư phụ con dê nó cười, nó cười kìa, nó sao nó sắp chết mà nó cười sao lạ vậy. Thì mới rồi mới ổng thôi rồi đem nó tới để tới hỏi nó xem tại sao con dê nó cười. Thì con dê nói tại vì tôi nhớ được đời quá khứ, tôi là 500 đời, 499 đời làm dê, đời đây là đời thứ 500. Tôi hồi xưa tôi cũng là một bà la môn với ông, tôi cũng làm các lễ tế thần đây này, giết nhiều dê lắm. Cho nên sau khi chết á, tôi cũng làm 500 đời để trả nợ. Và tôi biết rằng sau cái lần này, sau cái lần này thì con dê này, tức là thân dê này chết đi, tôi sẽ không làm dê nữa. Cho nên tôi cười, tôi vui mừng. Là thì tôi biết đây là lần cuối cùng tôi trả hết món nợ rồi. Cho nên nó mừng quá. Sau đó con dê nó khóc về cái bà la môn nó tại sao khóc? Con dê nói tại vì tôi thương cho ông, sau này ông cũng như tôi, ông cũng sẽ lại đọa làm dê để cho người ta giết. Thì lúc đó ông bà la môn rất là ấy, kêu con dê này thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, nên là có thể nó biết được nó thương ta, nên thôi ta sẽ không giết nữa, mở xuống thôi, hôm nay không tế thần tế dê nữa, bữa nay trở đi ta sẽ không bao giờ giết nữa, vân vân. Này dê này, thế này kia an ủi con dê rất nhiều. Thì con dê nói là xin lỗi, thật ra tôi biết tuy là quý vị có lòng tốt đối với tôi, không giết nữa, nhưng mà tôi hôm nay không thể sống, không có thể sống qua được hôm nay. Thì mấy mấy vị kia bà la môn mới hỏi ủa tại sao nói vậy, ta không hết, ta sẽ bảo vệ ở đây mọi thứ mọi chuyện thế nào cái nữa cũng sẽ bảo vệ, không có để xảy ra một chuyện gì, ta sẽ bảo không chỉ không giết mà sẽ bảo vệ ngươi đến cùng. Thì con dê nói là hôm nay thọ mạng tôi đã hết, không thể nào bảo vệ được. Thì lúc đó mấy cái vị bà la môn cũng không biết chuyện gì, không biết như thế nào, thôi lấy cỏ cho nó ăn. Lấy có đã lấy đồ ăn rồi cho nó ăn, đang ăn vậy thì trời nổi lên một con sấm sét đánh vào một cái tảng đá gần đó, đá đó nó vỡ ra, nó văng cái mảnh cắt qua cái người con dê, cái cổ con dê, và con dê chết. Đức Phật Thích Ca mới nói con dê đó chúng là tiền thân của ta trong đời quá khứ, và ta cũng đã từng làm như vậy, cho nên ta là và đời đó ta biết như vậy, cho nên khi nghiệp đã đến cho dù tránh cái nào cũng không tránh được đó. Thì quý vị nên nhớ nha, bạn nhớ học Phật pháp phải học tới đó thì người ta mới an nhàn tự tại. Còn bây giờ nó quý vị thấy không, đâu có né được đâu, không né được. Còn né được là quý vị nên nhớ, cho nên ở dịch Covid đó, thời dịch Covid cái người mà kỹ càng ghê gớm đúng không, kỹ càng ghê gớm ở trong nhà không dám ra đi đâu, không đi đâu, và cuối cùng cũng dính dịch Covid cũng ra đi. Có người xông pha ra trận mạc ở đi khắp nơi rồi từ thiện làm đủ chuyện vân vân, mà không có nghiệp đó không bị, phải tin sau nhân quả như vậy. Cho nên thiền cha nói có lẽ cái vị đó cũng chỉ là mới có thực hiện pháp hành tu quán niệm xứ, nhưng pháp học của họ chưa đủ, cho nên quý vị hãy phải giải hành kim ưu ha. Cả hai cái đều phải tốt hết. Chứ nếu mà giải cũng không đủ đó, hành cũng không đủ đó, thì quý vị tu gặp chuyện gì quý vị cũng sợ. Mà còn sợ hãi, quý vị nhớ cái tầng hôm bữa bên Nam Bộ Luận Câu Xá thì Ngang chia sẻ đúng không? Theo kinh Nikaya, về 9 tầng đoạn phiền não thì cái tầng đầu tiên là phải không sợ hãi ở dưới đó. Có cái chữ không sợ hãi. Bây giờ mình còn đủ nỗi sợ thì làm sao đắc được đắc quả thánh đâu ra, rớt ngay từ đầu rồi đúng không quý vị, rớt không đoạn phiền não được ngay cái tầng đầu tiên vẫn còn sợ mà, rõ ràng. Cho nên thiền căn nói là thật ra không phải đâu, người ta mới tu mấy năm mà làm sao bằng quý vị tu 10 năm được. 10 năm mình học được bao nhiêu thứ đúng không quý vị? Quý vị thấy hiện trạng, quý vị học theo thiền căn thôi, rồi cái dạng tốc độ nhanh đó ai mà theo kịp đó. Thiền căn bắt đầu chia sẻ Phật pháp phải nói là bắt đầu chính thức từ năm 2020 đúng không, mới bắt đầu chia sẻ nhiều. Còn hồi trước kia lâu lâu giảng bữa hai bữa rồi nghỉ ha. Thì từ 2020 đến giờ là 2024, coi coi nếu mình tính 4 năm gần 5 năm mà thiền căn cũng không giảng nhiều lắm, thiền căn cái tuần giảng hai bữa, tuần giảng một bữa vân vân, thỉnh thoảng nghỉ nữa, thì mới có 300 mấy chục bài thôi. Nhưng mà nếu như quý vị học, cả cái lượng đó nó cũng đã cung cấp cho quý vị rất nhiều cái khả năng chống chọi với phiền não, chống chọi với những nghịch cảnh, chống chọi với bao nhiêu thứ ở trên thế gian. Và cũng giúp cho quý vị có pháp hành rất nhiều, bởi vì toàn là tinh hoa từ kinh luận chư tổ, từ kinh của Phật ra, từ những bộ luận bộ này bộ kia rất nhiều. Người ta giảng thì người ta giảng đi ở ngoài nó mất thời gian, còn thì trang giảng vào kinh điển rất nhiều. Cho nên nếu như quý vị nắm được bao nhiêu đó là quý vị hành đã đi một cái đoạn đường rất xa, và mình được an nhiên tự tại giữa dòng đời, đúng không quý vị? Và khi đó mình tu nó mới có hiệu quả chứ. Còn bây giờ mình tu mình sợ, còn sợ thì làm sao được đó. Cho nên phải học, phải tu, phải siêng. Không thể nào mà cứ chơi được đâu. Và phải hành, phải có tự mình hành. Quý vị thấy mỗi năm mỗi người đều đi lên một bước. Thì Trang thấy quý vị cũng có nhiều người tiến bộ, tiến bộ rất nhanh. Và cũng mình cũng nhìn lại, đôi khi nhìn lại xung quanh đó, nhìn lại những người không có duyên đi theo tiếp nữa, thì Tiên Trang thấy đa số những người không có duyên đi theo tiếp đều thoái chuyển, thậm chí rớt lại. Bây giờ họ có muốn vô theo cũng không theo kịp. Tiên Trang thấy chỉ cần bỏ một thời gian thôi, bỏ mấy tháng không theo pháp của Tiên Trang thôi, vô bây giờ vô không theo kịp nữa rồi đó. Không thể nào kịp nữa. Cái gì trong đoàn nó lên, cái đoàn xe đang chạy, vẫn đang chạy. Thiên Trang thì Thiên Trang nói là Thiên Trang có lúc vẫn có tiếng, có thoái, lúc tiếng, lúc thoái. Nhưng cái thoái không có nhiều, rồi nó giật lên. Còn người nào mà thoái một thời gian là thấy không kịp, lại phải bám theo, bám bằng cách nào. Học những bài cũ, học lại từ từ mới theo kịp. Cho nên đâu có dễ đâu quý vị. Duyên thì có đấy, đúng không? Thời nay pháp có, duyên có. Nhưng người hèo không nổi cũng rất nhiều. Có người thì chỉ có học thôi là đuối rồi, còn có thực hành không nổi. Thực hành không nổi có nghĩa là sao? Có nghĩa là nghe thì nghe vậy thôi, chứ nó chạy qua. Cho nên theo năm tháng thì cũng có được lợi ích, nhưng mà lợi ích không thật sự lớn. Còn ai có phước báo, ai có thời gian thì nghe được nhiều á, nghe được và nghe tới đâu hành tới đó đó, thì những người đó được lợi ích rất lớn. Quý vị thấy có ai chia sẻ mà Thiên Trang, quý vị thấy nếu mà tính toàn tam tạng, đúng không, kinh lục luận thì Trang chia sẻ cả ba. Vì sao? Ngoài kinh ra còn có lục giới. Lục là gì? Giới tại gia, là giới ngũ giới cho đến bát quan trại giới, đúng không quý vị? Thậm chí có cả giới tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng có chút ít trong đó. Và có luận là a tỳ đàm, là luận cô xá. Và rất nhiều người lại tu tịnh độ lại nói là tại sao Thiện Trang giảng luận cô xá. Thì Thiện Trang nói hơi buồn cho những người đó. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không mà quý vị không hiểu. Quý vị nhớ Hòa Thượng Tịnh Không rất nhiều lần nói rằng Phật giáo thời Hoàng Kim của Trung Hoa là thời nhà Đường, nhà Tỳ trước thời nhà Đường nha, nhà Tỳ Đường. Sở dĩ được thành công thành tựu như vậy, rực rỡ như vậy là do nhờ có nền tảng tiểu thừa. Nền tảng tiểu thừa đó chính là hai tông phái Thành Thật Tông và Câu Sát Tông. Nghe cho kỹ. Nền tảng của Phật giáo Trung Hoa nhờ hai tông phái Thành Thật Tông và Câu Sát Tông. Thành Thật Tông và Câu Sát Tông là hai tông phái tiểu thừa chỉ tồn tại đến cuối thời nhà Đường. Đúng không quý vị? Vậy thì Thành Thật Tông và Câu Xá Tông là gì? Chúng ta đang học Câu Xá Tông đó quý vị. Luận Câu Xá chính là Câu Xá Tông. Bởi vì Câu Xá Tông tức là họ lấy Luận Câu Xá làm nền tảng để tu hành. Mà chúng ta đang học trong đó A Tỳ Đàm đó, chúng ta còn học hay hơn nữa là lấy A Tỳ Đàm. Thành Thật Luận là nền tảng cho tức là cái bộ giáo trình chính của Thành Thật Tông. Thì Thành Thật Luận nó quý vị coi đi, thật ra nó cũng tương tự như Luận Câu Xá. Thì chúng ta thay vì chúng ta lấy Thành Thật Luận, chúng ta lấy Luận Câu Xá cộng A Tỳ Đàm. Hai bộ đó nó là nền tảng, và nhờ hai cái bộ đó mới có nền Phật giáo hưng thịnh vào thời Tùy và thời Đường. Và quý vị thấy sau thời nhà Đường, khi hai tông phái đó không còn, Phật giáo Trung Hoa đã suy sụp. suy mãi cho đến thời nhà Minh, đến phải đại sư Ngâu Ích, đại sư Liên Trì, cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh mới chấn hưng một phần, nhưng không đủ, vẫn không đủ, và cho suy cho đến giờ. Vì sao? Vì thiếu nền tảng tiểu thừa. Quý vị nhớ 10 tông phái đại thừa nha. Không, chỉ có thật ra 10 tông phái giáo Phật giáo Trung Hoa chỉ có 8 tông phái đại thừa, 2 tông phái tiểu thừa, và đó là nền tảng. Bây giờ chúng ta vừa có nền tảng đó thì lại không chịu học. Nó là thầy giảng có bộ khác, không theo đi theo đường lối của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì đó là một những người gọi là không có hiểu biết, nói chung không có nghe pháp của Hòa Thượng. Chứ nếu mà quý vị nghe thật sự pháp Hòa Thượng, Hòa Thượng luôn nói là hai cái nền tảng đó, nhờ hai cái nền tảng đó mới có Phật giáo thịnh thế thời Tùy và thời Đường, nên nhớ là vậy. Mới có các tông phái đại thừa như Pháp Hoa Tông, đó là Thiên Thai Tông đấy, Hoa Nghiêm Tông mới có chỗ đậu, đúng không? Rồi gì nữa? Tịnh Độ Tông, rồi Mật Tông, rồi gì? Có Pháp Tướng Tông, tức là Di Thức, Lục Tông, đúng không? Đấy. Tam Luận Tông, Tam Luận Tông là mấy ba Tam Luận Tông mà theo là đại sư Cư Ma La Thập làm chủ, tôn ngài làm tổ. Thì như vậy có 8 tông phái đại thừa, 2 tông phái tiểu thừa đều phải nương vào Luận Cô Xá và Luận Thành Thần Thật, là 2 tông đó. Bây giờ chúng ta đang đi như vậy mà mình không biết, cho nên là phải người không có trí tuệ thì không thể nhìn ra được nha. Chúng ta đang bổ sung lại, bởi vì thật ra những cái nền tảng đó quý vị tìm không thể có ở Đệ Tứ Quy, không thể có ở Thái Thượng Cẩm Ứng Thiên được. Quý vị học Bồ La Tỳ Đàm đi, quý vị thấy học Luận Cô Xá thì thấy rõ ràng, tuy Thiện Trang mới chia sẻ 15 buổi nhưng rõ ràng có bao nhiêu điều mà xưa nay chưa từng nghe, đúng không quý vị? Ngoài việc có, quý vị kiếm đi tất cả bộ luận kinh điển đại thừa người ta giảng đã dành cho cái lớp lên một lớp mới rồi. Giống như là quý vị đã học lên trung học phổ thông rồi, bây giờ quý vị muốn tìm nền tảng trên trung học phổ thông làm sao có, ai dạy cộng trừ nhân chia cho quý vị, phải xuống lại lớp 3, lớp 4 học để coi biết toán cộng trừ nhân chia bảng cửu chương chứ quý vị. Đó, cho nên là mình học mình phải hiểu, mình phải dùng trí tuệ trước khi bác một vấn đề gì, trước khi tán thán một vấn đề gì, phải có căn cứ, phải suy xét, phải tìm hiểu cho kỹ, chứ không phải dựa vào danh tự mà nó bác mà danh mà tán thán. Phải tìm hiểu cho kỹ nha. Cho nên ai học dù có 15 buổi thôi, 15 buổi Luận Cô Xá, ai mà hiểu được thì lợi ích rất lớn. Quý vị thấy tự nhiên trong đời sống đã đời mới chỉ cần nắm 24 duyên thôi. Rồi quý vị thấy vừa bài vừa rồi bài 15 nó thì đang cung cấp ngay vào cái phần tâm sở, đúng không? 52 món tâm sở của Luận Cô Xá. Ngay bữa đầu tiên thì đang nói ai làm được 8 cái tâm sở này vào được bát chánh đạo, đúng không? Là đắc quả thánh. Ngay từ đầu ấy, mình cung cấp những cái công thức. Rồi các tâm sở đó bình thường mình đâu có quan sát được tâm, bởi vì mình không có khái niệm tâm sở, mình không hiểu cái tâm mình như thế nào. Mà tu đại thừa luôn luôn nói là phải giữ tâm. Ngay cả trong cái giới luật cũng trì tâm như chân nhân đó, trì tâm như A-la-hán, trì tâm như thế nào, tâm A-la-hán ra sao, bao nhiêu tâm sở nào, đúng không? Không biết làm sao trì tâm như chân nhân được. Cho nên là nói thôi, nói danh tự thôi, không nói được cái ruột ở trong, chỉ nói cái vỏ bên ngoài thì như vậy không hiệu quả. Đấy là lý do tại sao người tu tịnh độ lâu năm sanh phiền não. Tu mà không biết mình ở đâu. Có nhiều người học thì như con vẹt, nói ghê lắm, lời pháp không mà nhưng mà không hành được. Cái người hành được là gì? Càng ngày tâm họ càng vi tế hơn, tức là họ quan sát lại chính mình, họ hiểu mọi người hơn, họ rất rõ ràng. Còn mình nó làm mà nhiều khi nó mơ mơ màng màng, nó không có thứ tự, nó rối rắm lên. Và thông thường mình áp đặt chúng sanh á, thì những người đó gọi là mình thiếu cái công phu quán niệm tâm. Nên nhớ nha, học tịnh độ bây giờ có một cái bệnh thì nhắc phát hiện ra là đồng tu có rất nhiều đồng tu vì cái bệnh gọi là bệnh sống theo tưởng. Sống theo tưởng, thậm chí có những người nổi tiếng nữa nhưng mà Thiện Trang xin phép không nói. Tức là bị tưởng nhiều quá, tức là thay vì sống vào bên trong cái tâm mình toàn là dựa hết vào bên ngoài. Giống như kiểu dạo hết cho Phật vậy đó. Rồi cái tưởng tưởng ra nhiều quá, thành ra công phu họ không đắc lực. Và cái tưởng đó nó có nguy hiểm đó quý vị. Nếu quý vị học kỹ về tri thức học á, là cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Sau này á, là khả năng của mình á, nó rớt vào cái mộng cảnh, nó rớt vào cái đường lạc đường á, rất cao. Cho nên sẽ sau này nó có thể gây cho mình những cái bệnh như mất trí nhớ nè, đó, và Alzheimer đó, hoặc là tưởng riết là nó có những cái hiệu ứng bất bình thường. Cho nên hãy cẩn thận, học Phật pháp phải là gì, càng ngày đầu óc càng sáng sáng suốt, rõ biết mọi chuyện, mà nhìn được tâm mình, biết ta có tham, có sân, có si, có hoài nghi hay không, có thân kiến hay không, có biên kiến hay không, có như thế nào hay không, có chấp trước không. Khi làm một việc gì đó, mình luôn luôn nghĩ đối phương, tức là cái người mình hướng tới đó, họ đang như thế nào, họ cần cái gì, họ có ảnh hưởng gì tới họ hay không. Còn mình làm, mình hồi mình không biết gì hết, cái như có nhiều người kỳ cục lắm đó quý vị thấy, thời hiện đại mà bây giờ cái giống như ân cái gọi điện không cần hỏi thăm gì hết, chả có người xa lạ thấy lên thấy Facebook tiền trang gọi như vậy đâu được được. Cái người thì nói thưa thầy đó, lát nữa con tới thầy, mai con tới thầy á, vâng, người ta không có một cái sự tinh tế nhất định. Đấy, cho nên là gì, mình phải làm việc phải có học, phải hẹn trước, phải này kia, người xa lạ đó, người thân đi nữa, vân vân, tất cả mọi thứ. Cái đó là gì, tâm mình không có tinh tế, tức là mình không có bao giờ nghĩ lại cho chúng sanh, mình không biết là chúng sanh đang như thế nào, đang cần như thế nào, giờ đó giờ nào giờ đây, đúng không quý vị? Sắp gọi cuộc điện thoại, quý vị phải nghĩ bây giờ bên đó mấy giờ, đúng không? Trước khi à, mình phải hiểu à, cái người kia đang làm gì, giờ này mình gọi có hợp lý hay không. Nên đầu tiên mình muốn gọi ai cũng phải vậy chứ, trừ khi cái chuyện khẩn cấp quá mình không biết, nhưng mà mình phải ráng mình gọi thôi. Còn bình thường là mình phải quan sát đó, rồi người ta thấy có ảnh hưởng gì ta không, chứ quyền thấy đang người ta đang ngủ, giờ người ta mà 12 giờ đêm quý gọi có được không? Không được, đúng không? Đúng phải. Nên nên là gì, cái người á, tu hành á, là càng ngày càng sáng suốt. Sáng suốt là gì, nhân sinh quan, vũ trụ quan, tâm sinh quan của mình đều rõ ràng, tức là về bên ngoài là mình nhìn được mọi thứ nó diễn biến như thế nào, xã hội nó đang như thế nào, mình thấy rất rõ từng con người, người ta người như thế nào, về bên trong nội tâm mình chuyển biến như thế nào, mình có tham hay không, có sân hay không, có si hay không, đang trong từng giây phút. Bao giờ quý vị thấy rõ như vậy thì công phu quý vị mới đắc lực được. Tu là tu tâm là như vậy. Còn quý vị tu một hồi mớ mớ màng màng niệm Phật cái kiểu gì mà không biết gì luôn, thì quý vị đang rớt vào cái tưởng đó. Và niệm Phật và tưởng á, quý vị coi coi, học A Di Đàm coi có chỗ nào có tưởng không, xúc tác ý thọ tưởng tư, quý vị thấy các tâm thiền, quý vị thấy các chi thiền có cái chữ tưởng không? Không có nha. Đó, bây giờ đồng tu tịnh độ rớt vào đó rất nhiều, tưởng sống riết là tưởng, trong đó tưởng này tưởng kia, cho nên họ bị trạo cử, quý vị hiểu không? Cái trạo cử đó là cái tâm họ lăng xăng và họ không biết họ đang làm gì, họ sống mà cứ mơ mơ màng. Và quý vị bị sai lầm ở hai cái cục diện, một là nghĩ rằng mình giỏi, trong khi nghĩ mình gọi là trí tuệ, trong khi không phân biệt được giữa trí tuệ và thông minh, giữa xúc thế gian và thế gian. Hai hai cái đó quý vị không biết. Ví dụ như một người họ ghi nhớ rất tốt, họ nhớ rất, nói vanh vách kinh điển mà kinh này kinh kia vân vân, nói học cái bữa nào cũng nói đã. Nhưng quý vị nên nhớ, cái ghi nhớ nó không có tác dụng, cái ghi nhớ nó chỉ là tâm sở niệm thôi. Còn cái thông minh là cái tâm sở trí tuệ, cái trí tuệ nó khác. Cái ghi nhớ của quý vị nên nhớ, ở trong A Tỳ Đàm đó, trong A Tỳ Đàm nó rất rõ là gì, quý vị có tâm đầu thai với tâm nhị nhân, là cái tâm ly trí đó, là không có trí tuệ đó, thì quý vị có thể rất giỏi thế gian, giỏi đủ thứ các kiểu, học giỏi nhớ ghê đồ vân vân được hết, nhưng quý vị không có một thứ, đó là cái thứ trí huệ xuất thế gian. Trí huệ xuất thế gian là nó gọi là giải ngộ, nó là tinh sâu được nghiệp báo nhân quả, liễu giải rõ ràng nghiệp báo nhân quả, biết cái việc này đúng hay sai theo tinh thần của Phật giáo, và nó biết kết nối, nó tự động nó kết nối giữa cái dữ kiện này với dữ kiện kia để nó đưa ra những cái quyết định đúng đắn, tức là đúng sai. Còn bây giờ mình học riết rồi mình không biết cái gì mới mơ màng mà. Mình học riết rồi mình niệm Phật, mình nói niệm Phật thì vô lượng quang, trí huệ quang, thường chiếu quang, mình niệm kiểu gì. Mà sau theo năm tháng mà tự nhiên á, mình càng ngày càng mơ mơ hồ hồ như vậy. Nếu nó khờ khờ giả giả như vậy thì có vẻ quý vị đi tu bị sai đường. Cho nên không học mấy cái nền tảng đó, quý vị tu sai đường quý vị cũng không biết. À, rồi cái tưởng là tu giỏi lắm, ghi nhớ nhiều đâu có vấn đề đâu. Quý vị nên nhớ trí nhớ của mỗi người, nó tùy thuộc phước báo. Quý vị có thể nhớ được nhiều nhưng mà đến lúc nào đó rồi cái trí nhớ nó không xài được. Mà cái xài được là gì? Là cái trí tuệ. Cái trí tuệ là luôn đi theo mình, theo năm tháng. Bất cứ lúc nào nó cần là nó ra. Còn cái trí nhớ, xin lỗi, lúc gặp chuyện nó không nhớ đâu. À, quên đi nha. Nên nhớ vậy nha, đâu có không nhớ được đâu. Cái tưởng là nó vậy, cái phiền não là khi, cái nhớ là gì? Khi nào cái đầu óc nó sáng, đúng không? Nó rõ ràng thì nó nhớ dữ lắm. Nhưng mà khi mà cái đầu óc nó không sáng là nó tối thui à. Còn cái trí tuệ đó quý vị, cái trí tuệ nó khác. Bất cứ lúc nào thì nó có thể hiện lên được. Ở trong phẩm thứ hai gọi là Đà La Ni đó. Cho nên nhớ nha, tu có đừng có sai lầm. Nhiều người cứ ý mình học giỏi là nhớ dai được bằng tiến sĩ đến cái này kia, không. Cái đó là có thể đầu thai tâm nhị nhân thôi. Mà tâm tam nhân mới có thể chứng thiền, mà chứng sơ thiền ra lên đấy. Rồi chứng đạo, chứng thánh, đó, chứng sơ quả là nhờ đầu thai bằng tâm tam nhân. Tất nhiên chúng ta cũng không có phân định được đâu là tâm tâm nhân, đâu nhị nhân. Nhưng chúng ta có thể xác định rằng nếu như cái người đó có khả năng chủng tánh giải ngộ tốt, có khả năng kết nối rồi vân vân thế này kia, thì cái tu tự của họ nó tốt là thế. Và cái khả năng họ là đầu thai bằng tâm tam nhân. Còn mọi thứ nó không có ăn thua. Nó nhớ phiền não là của mình, nghiệp báo là của mình. Và mỗi người đi theo nghiệp của mình, không có ai lo cho mình đâu đâu. Quý vị nói tu tịnh độ mặc dù nương tựa Đức Di Đà, nhưng mà Đức Di Đà cũng giúp cho mình được phần nào thôi. Chứ nếu mà giúp được hết á, thì chúng ta không ngồi đây đâu quý vị. Chúng ta đã ở trên đó rồi đó. Chúng ta bây giờ ngồi trên tòa sen rồi đó. Bây giờ chúng ta thậm chí ngồi trên bàn thờ mà được chúng sanh lễ lại là Bồ Tát gì đó. Đúng không quý vị? Chứ không phải ngồi đây. Chúng ta còn ngồi đây tức là vô lượng kiếp giờ chúng ta đã tu nhiều rồi và tu cứ tu hoài mà cũng không có được. Cho nên đời nay á, mình đã có duyên gặp rồi. Gặp được bao nhiêu bộ hay, bao nhiêu điều hay. Mà Thiện Trang chia sẻ khác với những cái người khác chia sẻ ở chỗ nào chị? Là ở chỗ Thiện Trang gom tất cả các môn tu về một môn. Quý vị học dù có nhiều, nào có thể học giới luật, nào có thể học lũng câu xá, thì đàm vân vân. Nhưng mà quý vị đều quý về tịnh độ. Đó là cái sự khác biệt trong tu hành. À, còn nếu quý vị chạy qua một người khác, họ theo môn khác, họ theo thiền, tất nhiên họ sẽ giảng cái môn đó và đẩy về hướng thiền. À, thì tất nhiên quý vị giỏi thì quý vị cũng đẩy về tịnh độ được thôi. Nhưng mà không giỏi thì quý vị sẽ bị sen tạp. Cho nên cái sen tạp hay không á, là do mình nha. À, để đó là cần phải rõ ràng. Chứ hiện nay Thiện Trang thấy tội lắm, nhiều đoàn tu tu á, ít quá, học ít quá, và thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Tức là thích cái gì dễ thôi, dễ thôi. Mà thật ra mình tu theo năm tháng, mình tự mình biết mình phiền não, mình biết mà, đúng không quý vị? Quý vị đừng lừa ai, lừa chính mình. Đừng có học, đừng lừa chính mình. Theo năm tháng mình đã phiền não thì hiện tại đang khỏe mạnh đây, đang còn sức trẻ đây, mà phiền não như vậy thì mai mốt già tới làm sao mà khống chế được phiền não. Rồi mai mốt đến lúc lâm chung sắp chết, thân thể đau đớn như con rùa sống bị lột mai, giống như là bao nhiêu chuyện con trăm ngàn con dao đâm vào người, thì quý vị làm sao mà có thể chánh niệm hiện tiền, làm sao có thể ra đi được để Đức Tự Phụ đến tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương Cực. Cho nên hãy cẩn thận, cố gắng coi lại cái hành trì của mình nha. Cái hành trì là gì? Là mình phải quay vào trong tâm sáng suốt rõ biết. À, thì Trang nói vậy để chúng ta hiểu thôi. À, tại vì hiện Trang thấy là rất nhiều đồng tu rất là đáng thương và họ thích nghe những điều dễ thôi. Còn những nào mà nó lạ chút xíu là không ngại, không muốn nghe. Tức là thích nghe, dễ nghe là quen thôi. Cho nên đi học Phật Pháp á, thay vì tìm học những cái thứ mình cần thì họ lại học những thứ mà mình thích. À, quý vị hiểu không ạ? Học những thứ mình cần thì không chịu học, mà lại đi học những thứ mình thích. Mà nên nhớ những thứ mình thích chắc gì đã đúng. Quý vị coi coi ở thế gian, quý vị ăn những món ăn quý vị cần hay ăn những món ăn quý vị thích, cái nào tốt? Rõ ràng ai cũng biết có nhiều món không có thích nhưng cũng phải ăn, bởi vì đó, nó tốt cho sức khỏe đúng không quý vị, nó cần. Còn quý vị ăn mấy món thích là ăn là toàn cái gì đó, nào cái gì đó khoai tây chiên, nào cái gì đó vân vân, tròn chiên xào nướng được không, nướng nhiều thì ung thư đúng không, chiên nhiều cũng vậy, toàn món bệnh không mà mai mốt cao đường, cao mỡ, cao máu, rồi tăng sông máu, rồi gì đó tiểu đường, rồi gì đó vân vân, toàn là vậy. Cho nên tu học Phật pháp cũng vậy, hãy có trí tuệ, hãy học những gì mình cần chứ không phải học vì những gì mình thích. Nhớ vậy nha. Đó, học cái vị thầy nào mà mình thấy hiệu quả lợi ích chứ không phải học vì vị thầy đó tôi thích. À, tôi thích vì ông đó thầy đó đẹp trai cho nên tôi học. Tôi thích ông thầy đó vì ổng có vẻ đạo mạo, ổng nổi tiếng một thế này kia là chết á. Nên nhớ có nhiều thứ ở thế gian nó không phải như vậy. À, cho số đông người tôn vinh chưa chắc đúng. À, nhớ vậy, số đông người tôn vinh chưa chắc đúng, cần phải xem lại. À, phải coi, phải xét trí tuệ chứ, đúng không? Và những cái nào thực hành đem lợi ích ra thì mình thấy đó là hiệu quả. À, cho dù cái thuốc đắng nó giả thật, đúng không? À, tức là người thật thì không mất lòng, nhưng mà đôi khi mình phải sử dụng những điều đó. Chứ mình phải sử dụng thứ đó thường xuyên, chứ không phải đôi khi đâu. Chứ còn mà quý vị cứ thích là ngọt theo lời, tại vì mình mới vào Phật pháp đó quý vị, mình đâu biết cái nào đúng cái nào sai đâu. Mình học cái đúng không ạ? Mình học thôi, mình theo năm tháng rồi mình cho cái đó là chân lý. Ngày nào đó mình học một cái khác, mình thấy nó ngược cái đó thì mình kêu nó sai rồi. Cái là mình thấy cái nồng ngược với cái đó là sai hết. Nhưng mà mình đâu biết là cái ngược đó nó mới là chân lý, còn cái kia nó mình nghe trước giờ nhưng mà nó không phải chân lý. Nhưng mà mình thích cái đó rồi, mình lỡ rồi. À, giống như là từ ở người thế gian người ta nói là lỡ yêu em rồi á, yêu một người đó thôi, thôi không yêu nữa. À, một đời này theo một người đó, yêu một người đó. Thì những người đó ai lớn lên sống lâu năm thì biết là khổ. Gọi là dốt đúng không quý vị? Cái mối tình đầu là mối tình dại nhất, cặm quơ đại, chọc đại, cho nên là khổ. Nên mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đôi em đó, người ta có bài hát như vậy đó. Tại vì sao? Vì cái đầu tiên đó là cái khờ dại nhất. Và thông thường chúng ta bước vào Phật pháp cũng vậy đó. Khi chúng ta bước vào Phật pháp, chúng ta cũng khờ dại nhất mà chúng ta bước vào, vì chúng ta đâu biết gì đâu. Trừ khi cái người đó căn lành, nhiều đời người kiếp cao thủ lắm, họ vào là vào được ngay. Nhưng mà cái trường hợp đó ít lắm. Ít lắm. Còn lại đa số là vào đó là lò mò qua sàn lại mấy lần. Rồi bắt đầu mới tìm được minh sư. Mới tìm được thiện hữu. Mới tìm được bạn đồng tu, đồng học tốt. Sàn qua. Đó, cho nên là gì? Vô mà kêu một vị thầy, một bộ kinh, rồi một pháp môn nó tu cả đời. Phải không? Ông thầy đó cho ổn chưa? Bộ kinh nó ổn chưa? Và pháp môn đó được ổn chưa? Pháp môn nào? Tất nhiên pháp môn là chúng ta có thể học pháp môn nhưng thầy chưa tốt, đó, vân vân thế này kia. Và khi chúng ta phải chấp nhận là con người thì chấp nhận thay đổi, những gì thay đổi tốt chúng ta nên chấp nhận, những gì chân lý chúng ta nên chấp nhận đó, chứ không phải cứ theo cái quán tính là tình chấp là khổ đời luôn, khổ lắm. Những người quý vị thấy, quý vị bây giờ theo năm tháng thì quý vị học lâu rồi, quý vị là những người lớn rồi đúng không? Quý vị xác định được rất rõ ràng, sống với một người hiểu biết, sống với người có cái tầm hiểu biết rộng, hạnh phúc hơn là sống với người có cái tầm hiểu biết thấp, hạn hẹp. Quý vị thấy rõ ràng, cái người mà từng trải trong cuộc sống họ hiểu biết nhiều, sống họ thoải mái lắm, họ dễ chịu lắm. Có người mà biết ít quá là trong cái khuôn khuôn viên hẹp hòi của họ, là biết làng xóm rồi là chỉ có biết cái xã của họ thôi, biết cái huyện họ thôi, là chấp trước cực kỳ. À, là chấp trước người, chấp trước nhiều, khổ lắm. Đó, cho nên là họ chấp trước rồi họ ép người khác nữa. Cho nên là gì, những cái gì nó cũng phải cần tương đối, đừng có nói tài nó giỏi ha. Quý vị cứ xem liền là biết à, cái sống liền. Cho nên một người mà có cái khả năng biết nhiều thì họ bớt chấp, gọi là biết nhiều thì chấp ít, mà biết ít thì chấp nhiều. Thông thường nó ngược đời vậy đó. Cho nên đấy là dù thế gian hay xuất thế gian cũng vậy thôi. Cho nên là ai á, mà mấy bạn nào trẻ trẻ đó, còn muốn lập gia đình á, nhớ nha, nhớ cái công thức này á, tìm người đó, hãy tìm người hiểu biết và dễ tính, sống thì sẽ sống được lâu dài. Còn cái người mà quý vị cứ kêu là nó ngoan hiền nhưng mà nó có biết trong xóm nó thôi, thì tương lai khổ lắm, thông khổ lắm, chấp trước dữ lắm nè. Và sau đó là nó có cứ nó ép mình theo cái hướng đó thôi, rồi còn mình nó theo cái hướng khác, hướng rộng mà theo không nổi. Gọi là nước sông á thì nó lớn hơn là nước hồ ha. Nước biển lớn hơn nước sông. Và chúng ta nước biển thì nó nói gì, có thể dung chứa được 100.000 nước của các con sông, 100.000 con sông đúng không? Nhưng mà cái nước hồ á, cái hồ thì nó không có thể dung chứa nước biển nước sông được, vì nó nhỏ quá mà đó. Thì quý vị cứ từ đó mà suy ra. Cho nên ở đời á, hiểu biết nhiều, người nào hiểu biết nhiều thì thường là tốt đó. Còn ở người mà không hiểu biết nhiều thì thông thường sợ, cho nên là nhiều khi á, nói nó đôi khi nó ngược. Nhưng mà thấy quý vị muốn nhất môn thâm nhập trường thời không tu, quý vị cứ xem các đại sư của tổ, tức là tiêu tổ Tịnh Đạo Tông á, ngày nào trước khi làm tổ sư ngài ấy đều là đa văn hết á, học nhiều lắm. Quý vị thấy như bây giờ chúng ta tôn sư đại sư Thiền Đạo đó, gọi là bốn nguyên niệm Phật đó, nhiều người đang theo. Quý vị coi cuộc đời đại sư Thiền Đạo đi, ngài học bao nhiêu tông phái, nào mấy cái tông của Di Thức, nào Lục Tông, ngài học bao nhiêu rồi cuối cùng ngài mới gom lại, mới về tu niệm Phật. Ngài theo hiền thủ á, ngài hiền thủ á, ngài Pháp Tạng á, ngài hiền thủ Pháp Tạng là tông tổ sư tông Hoa Nghiêm á, cũng vậy, học bao nhiêu năm rồi cuối cùng mới quy về Hoa Nghiêm. Đại sư Liên Trì, đại sư Ngô Ích cũng vậy, bao nhiêu năm học, bao nhiêu tông phái học đủ các loại rồi cuối cùng đại sư Liên Trì mới nói tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, tám muôn 4.000 hạnh để cho người khác hành, ta chỉ một bộ kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu. Đó là gì, ngài đã học hết rồi ngài mới học tới đó, người ta buông được. Còn ta vào chúng ta cũng bắt chước ngài hiểu lắm, cũng một câu Phật hiệu lại tới cùng một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, đúng. Nhưng quý vị căn tánh không đủ, học một hồi cũng ngán, đó là học không vô rồi hành không được. Còn cái người căn tánh như Hòa Thượng Hải Hiền thì được, một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, ok. Nhưng mà còn chúng ta không phải như vậy, chúng ta học chúng ta hành được, hành được thì phải đi từ nền tảng kinh A Hàm, nào những cái bộ như câu Xá Tông rồi đó, đó một câu Xá Luận đấy, những cái bộ đó nó giúp cho mình thay đổi từ từ. Nếu như mình thôi, mình không có thay đổi một cái rẹt được, mình phải thôi để chậm chậm. Và khi đó mình tu, và khi mình tu mà mình có an lạc trong hiện tiền rồi đó quý vị, đời này cho mình có vui vẻ hoan hỷ rồi thì quý vị, tương lai chúng ta có cơ hội vãng sanh rất lớn. Và cho dù nếu không có cơ hội vãng sanh, lỡ xui quá rớt thì chúng ta cũng rớt ở đâu, rớt ở cõi người cõi trời. Vì sao? Tâm là dẫn đầu các pháp, đúng không quý vị? Chúng ta đã tâm hoan hỷ vui vẻ, ngàn ngày vui vẻ hoan hỷ, không có lý do nào cũng đọa vào ra đường ác. Cái những người đọa vào ra đường ác là do cái lúc lâm chung mà tâm nó day dứt, nó có vấn đề gì đó. Ví dụ quý vị có những cái việc làm mờ ám đó, quý vị chưa sám hối, tức là quý vị giấu nhẹm đi, giấu hết cho mọi người, giấu mọi cái, thì đến lúc lâm chung nó hiện ra, quý vị thấy bất rứt việc đó, quý vị đọa lạc. Quý vị nhớ không, cái câu chuyện mà quý vị trong kinh Pháp Cú đó, Tích Chuyện Pháp Cú, tức là trong kinh Nikaya thôi đó quý vị, vị tỳ kheo đó lỡ tay làm rách một cái lá cây khi đi qua sông thôi đó, mà cái tôi đó là đột cái là sám hối nó dễ thôi, mà cuối cùng đến khi không sao chịu sám hối, đến khi mà Lâm Chung thấy cái lá nó quấn ngang cái cổ nghẹt thở, rồi lúc đó ông mới hy vọng mà tìm người sám hối mà không có kiếm người, rồi cuối cùng chết, chết thành Long Vương. Long Vương từ thời Đức Phật Ca Diếp đến thời Đức Phật Thích Ca mới gặp Đức Phật Thích Ca, mới được thoát khỏi rồng, rồi lên cõi trời, lên cõi trời xuống nghe bài pháp nữa mới đắc đạo. Đâu có dễ đâu. À, quý vị thấy không, một cái nhỏ thế thôi mà quay đọa, mà đó là phước báo, phước báo của đời làm tỳ kheo, giữ giới, bao nhiêu giới làm tốt hết mà, nên là một Long Vương. Nhưng mà súc sanh, một cái nghiệp thôi, cái dẫn nghiệp là đọa làm súc sanh, nhưng cái nghiệp chính của ngài ấy là làm vua, à, phước báo mà, làm Long Vương mà. Cho nên quý vị tu sao tu, cứ ráng tu vun bồi phước đức đầy đủ đi, là yên tâm mình sẽ có cõi lành mà đi. Và đồng thời chúng ta sẽ tỉnh táo khi ra đi, chúng ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc được, đúng không? Không phải lo. Còn nếu mà mình tu hàng ngày mà bây giờ mình mơ màng màng, ảo tưởng rồi vân vân, khổ đau vân vân, thì thật sự đến lúc Lâm Chung khó lắm quý vị, khó lắm. Ngay lúc tỉnh táo giây phút này là không làm chủ được, thì làm sao đến lúc Lâm Chung rối bời như vậy làm chủ được đây. Cho nên tu không cần chờ đâu lâu, ngay bây giờ biết kết quả rồi, đúng không? Đó, biết kết quả mình đang hướng về đâu rồi đó. Cho nên người học đó, Phật phải rõ ràng, sáng suốt. Và nên nhớ rằng nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Một khi mà mất thân người rồi trở lại khó lắm. À, nó đi một cái là đi luôn á, đi luôn á nha, đâu không có dễ. Giống như câu chuyện lúc đầu lúc nãy kể đó, con dê làm 500 đời làm dê đó quý vị thấy không, làm 500 đời làm dê không có giỡn đâu, nó xa chân rồi nó khó trở lại đó. Mà đó là biết túc mạng luôn đó, biết túc mạng còn không khống chế được túc đoạn đó. Để đợi đến đời 500 còn biết sẽ chết rồi đó. Đó mà đó là gì, tiền thân của Đức Phật, cho nên Đức Phật có năng lực ở đó đó. À, quý vị tu bao là mật ở đó biết mà còn không theo được, không có thay đổi được. Đừng nói chúng ta mơ mơ màng màng đi cái để sau làm súc sanh rồi vô có con vật nào đó có chút phước báo được người ta nuôi nấng được chút xíu rồi chấp ở đó, rồi cái tiếp tục ở đó, rồi dần dần đời sau nó hết phước báo, làm cháu cưng cháu nhật cháu gì đó người ta nuôi, để cái đời sau là không cháu dạy ha. À, rồi dần dần là đi đâu luôn. Rồi biết bao giờ cái chủng tử xưa nó mới lên lại, lúc đó mới trở thành một người học Phật pháp. Mà cái tính á, cái tính phải là gì, mình phải có tính giác ngộ, có bản tính là chịu khó học, chịu khó hướng về chánh pháp, thì cái tính đó nó mới có cơ hội gặp Phật pháp nó lớn. Chứ còn nếu mà quý vị cái tính mà lười học á, những người lười học á, thấy học pháp ôi ngán quá, thì khả năng đời sau không gặp Phật pháp nó lớn lắm, đúng không quý vị? Đúng, điều đó đương nhiên, tại vì ai giới thiệu Phật pháp thì ôi thôi lười quá không coi, cho kêu ôi thôi thì tôi nên tôi cúng dường cái đi về thôi. Cái đó nó là lười, cái bệnh lười. Còn cái khuynh hướng của mình là siêng năng, thì do dù người ta thế nào nói giới thiệu Phật pháp cho mình, mình cũng coi, đúng không quý vị? Thậm chí không có giới thiệu, mình lên mình cũng tìm mình cách mình coi. Đấy, cho nên cái chủng tánh đó, cái tập khí đó, cái khuynh hướng đó, nó giúp mình gặp Phật pháp đó quý vị. Những người chịu khó nghiên cứu, những người chịu khó học là thông thường một hồi rồi không đi về Phật pháp à. Tại vì trên thế gian này đang có Phật pháp và đang có mạng internet nó tiền. Thì kiểu gì mình như Thiền Trang đó, bây giờ Thiền Trang giả sử không biết Phật pháp đi, Thiền Trang ở ngoài đời Thiền Trang cũng sẽ tìm Phật pháp rồi. Tại vì sao? Mình thấy cái môn này tại sao bao nhiêu người theo, đúng không? Tại sao thế giới nó theo? Mình phải tìm hiểu chứ, mà mình cũng phải tìm hiểu coi Thiên Chúa là thế nào, đạo Phật thế nào vân vân, tìm hiểu một hồi này cũng vô à. À, đúng không? Chắc chắn luôn. Cho nên hãy làm người có chủng tánh giác ngộ, thì người ta sẽ không hài lòng với những gì mình đang có. Người ta sẽ cố gắng tìm cho được chân lý nếu như mình chưa được chân lý. Đó, bây giờ chúng ta đã vào được chân lý rồi, may quá ha, may quá rồi. Cho nên đấy là cái chủng tánh mà cái khuynh hướng chúng ta nên rèn luyện. Còn mấy người lười quá thôi, đời sau lỡ đời này xa chân rồi thôi nha, đời sau khả năng gặp là Phật pháp khó nha. Đó là chia sẻ cho quý vị rồi. Như vậy ở đây Thiền Trang tạm dịch đoạn này như thế này. bằng chứng là trong hai kinh Tiểu Bản thời nhà Đường và kinh Bi Hoa thì ý này càng được hiển bày. Tiểu Bản thời nhà Đường tên là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Lời văn trong kinh ấy ghi: lúc mạng sắp hết, vô lượng thọ Phật và vô lượng đệ tử thanh văn chúng Bồ Tát của Đức Phật ấy đi cùng. Chữ câu là đệ cùng. Vây quanh, do chúng ta sửa là chữ trụ rồi. Đến cái chỗ này, vây quanh, trước sau, đứng trước sau người đó. Phải thêm chữ trụ nữa, thêm đứng nữa thôi. Đứng trước sau người đó, từ bi gia hộ khiến tâm bất loạn. Đó, nhờ này mà chúng ta mới tâm không loạn. Khả kiến phàm phu lâm trung tâm bất điên đảo, diệt bất tán loạn, chánh niệm trì danh giả. Toàn nhân mi đà từ bi gia hữu chi lực giả. Có thể thấy rằng, khả kiến là có thể thấy rằng nha, hàng phàm phu lâm chung là họ sắp mạng, họ sắp hết. Tức là cái chữ lâm chung này là mình có thể dịch là theo động từ. Thì tâm mà không có điên đảo, tâm bất điên đảo là tâm không điên đảo, cũng không có tán loạn, diệt bất tán loạn là cũng không tán loạn. Chánh niệm trì danh, cái chữ giả này là có thể đưa vào cái người hoặc là dấu phẩy. Mà chánh niệm trì danh tức là niệm lúc đó là chánh rõ ràng, và trì danh và giữ được, mình trì danh được hiệu Phật. Toàn nhân mi đà từ bi gia hữu chi lực giả, tức là toàn bởi nương vào cái sức gia hộ của từ bi gia hộ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở đây là nguyên nhân chính là vậy. Chứ nếu không có ngài tới thì thôi. Nhưng mà nhiều khi không cảm được ngài tới. Tại sao không cảm được, quý vị biết không ạ? Có nhiều người nói: ủa sao niệm Phật vậy, Đức Phật tới mà sao không thấy tới? Quý vị muốn tới thì cũng tâm mình phải có một phần tự lực, đúng không? Thì bây giờ quý vị đang nghĩ lung tung, trong tâm lúc đó đang nghĩ nhớ con cái, đang nhớ chuyện gì đâu á, là Phật hiện nào ra nổi. Bây giờ khỏi cần nói Phật luôn, nói mình thôi. Quý vị đứng trước, một người mà người đó nói gì, nhưng mà quý vị đang nghe điện thoại người khác, và quý vị đang nghĩ về người khác, gọi là gì, đồng sàng dị mộng á, thì quý vị có biết người đó làm gì đâu, nói gì đâu. Người bình thường á, nó cái người có người đứng trước mặt mình đang nói nè, hoặc là thiền trang đang giảng pháp cho quý vị nè, nhưng mà tâm quý vị đang nghĩ lát nữa đi ngủ làm sao nè, mai nấu món gì nè, mai đi chợ thế nào nè, mai đóng tiền điện thế nào, vân vân, đang trong đầu đang tính cái chuyện gì ngày mai đâu đó. Thì lúc đó thiện trang đang nói, quý vị đang mở điện thoại, mở tivi nghe, mở máy tính nghe, cái tiếng ầm ầm trời đất đó, nhưng mà quý vị nghe vô không? Không vô. Thì cũng vậy đó, đến lúc lâm chung á, Đức Phật có hiện ra không? Có. Mà mình có thấy không? Không. Vì tâm mình đâu? Tâm đang ở trong luân hồi, tâm đang nghĩ chuyện ta bà, thì tâm vậy thì không tương ưng, nên không thấy. Còn muốn thấy là gì? Không thấy phải như vậy. Rồi nhiều người nói: ủa chứ làm sao thấy, người này thấy người kia không thấy? Thì người kia họ đâu có hướng tâm về đó. Thật ra thân thể, nếu quý vị học kỹ theo A Tỳ Đàm á, theo A Tỳ Đàm thì nói là gì? Cái tâm mình á, của cái các cảnh giới á, ví dụ như cảnh giới cõi trời, chư thiên cõi trời, là tại sao cái sắc chất của họ mà mình không thấy? Quý vị tại sao? Tại vì cái sắc của họ nó mịn hơn, nó giống như trong suốt không màu á quý vị. Cho nên như vậy mình không thấy. Đó một phần là như vậy đó. Bây giờ thì chúng ta dễ hiểu mà, đúng không quý vị? Có những cái vật chất bây giờ nó rất là mịn, nó mỏng, nó nhẹ với nào đó, nó giống như tịnh nhược vô hình. Đấy, trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là tịnh nhược vô hình, tức là cái sự thanh tịnh, cái chữ tịnh nó cũng là đẹp nữa, tịnh, thanh tịnh đẹp mà giống như là không có hình, vô hình là không có hình. Thì cái đó là vậy. Bây giờ nó cũng vậy mà, có nhiều cái loài nó có đằng trước mặt mình có thấy đâu, là vì cái bất vật chất á, để cấu tạo ra nó khác, nó không phải là vật chất của mình. Cho nên là mình phải có cái độ thanh tịnh tâm thế nào đó mới tương ứng. cho nên phải có một chút. Chứ còn nếu mà kém quá, tán loạn tâm, nghĩ toàn chuyện gì đâu, không, khỏi, không có nghĩ gì đâu. Mà quý vị cứ cứ kiểm tra hàng ngày đi ha. Hàng ngày mình tâm mình nó có nhiều lúc nó tán loạn lắm mà, đúng không? Mình thấy tâm tán loạn là tự nhiên nó không có gì hết á. Phật pháp cũng có, gì cũng có, đang nghĩ cái vấn đề đó là quên hết mọi thứ. Vì vậy đến lúc lâm chung mà mình không có nhớ gì thì không nhớ Phật đâu ha, không nhớ Phật thì không có đâu nè. À, nên là toàn là nương vào cái sức gia từ bi gia hộ của Đức Mi Đà. Đây là kinh ở trên là trích dẫn từ kinh kinh bản đường dịch. Còn bây giờ Hữu Bi Hoa kinh viết thêm nữa, trong kinh Bi Hoa nói, kinh Bi Hoa thì có ở phẩm thứ tư nói về tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Lâm chung chi thời ngã đưa ương giữ đại chúng vi nhiễu hiện kỳ nhân tiền. Lâm chung ti thời tức là khi lúc mạng họ hết, sắp hết, chữ lâm là sắp hết, con sẽ cùng với đại chúng vây quanh, con phải cùng với đại chúng vây quanh. Thì cái chữ đây rõ ràng là Đức Phật A Di Đà hồi đó là ngài là vua vô chánh niệm á, ngài phát nguyện ngài như vậy. Hiện kỳ nhân tiền là hiện ra ở trước cái người đó. Kỳ nhân kiến ngã tức là người đó thấy con. Tức ư ngã sở đắc tâm hoan hỷ liền ở nơi con, ở nơi con tức là nhờ vào ngài á, nhờ nơi con, dựa vào con mà được cái tâm gì, được cái tâm hoan hỷ. Tất nhiên mình thấy Phật là vui quá, là mừng quá, đang lúc lâm chung mà thấy Phật tới là mừng quá luôn chứ gì nữa. Lúc đó mà thấy Phật sẵn đây nói luôn cái nhiều người chưa nghe, tức là nhiều khi mình thấy và thấy Phật khác thì sao, đúng không? Thì điều này hòa thượng Tinh Không có nói là nếu thấy Phật khác thì cẩn thận, không phải Phật thật đâu, chỉ thấy bổn tôn của mình thôi. Bổn tôn tức là mình, cái vị mà mình tôn thờ, tức là hàng ngày mình mong vãng sanh thì mình chỉ thờ Tây Phương Tam Thánh thôi. Nếu không phải là Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, mà Phật Thích Ca, Phật Dược Sư gì tới á, thì là mình không tương ưng, thì không tương ưng đó là khả năng ma gia Phật đó. Thì điều này cũng có xảy ra, cũng có xảy ra mới chư tổ mới nói chứ. Có xảy ra thì nhưng mà cái trường hợp này là do tâm mình cũng không thanh tịnh, tức là mình có vấn đề mà ngân gia trái chủ biến ra để dẫn cho mình đi lạc. Thì thằng hộ pháp thì thấy mình đi sai rồi, hướng sai, hàng ngày niệm nó mong cầu về thế giới cực lạc, mỗi giờ thấy Phật hiện, Phật giả hiện ra nó cũng theo nữa, thì đó là lỗi của nó, nên Phật thằng hộ pháp bỏ, ráng chịu. Còn nếu như mà họ hiện ra Phật Thích Ca, Phật thật hiện ra Phật Di Đà, Đức Mi Đà, rồi Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí rồi đó, thì thần hộ pháp sẽ không để yên cho họ, bởi vì họ dám giả bổn tôn, không dám giả Phật thật là không được. Cho nên là yên tâm, quý vị cứ tu đàng hoàng là lúc đó sẽ đến nha. Thật ra Thiền Giang tin là những người tu tịnh độ như chúng ta học nhiều rồi thì chúng ta sẽ không có những cái chuyện đó đâu. Chúng ta sẽ rất rõ ràng Đức Phật mà tới, tâm rất rõ ràng, rất sáng suốt. Thiền Giang chỉ sợ là những người mà học không tới thôi, những người học mới mơ màng, hàng ngày thì nghe pháp đấy, hàng ngày thì cũng tu đó, trời công phu rồi ghê gớm lắm, dụng công rồi thọ bát quan trai rồi hình thức ghê lắm, nhưng mà tâm thì mê ấy, thì cái đó thì nguy cơ là đi vào các đường không tốt. Chứ còn hàng ngày quý vị mặt mày sáng bưng vui vẻ hân hỷ nè, rồi tâm lúc nào cũng nhớ Phật nè, dù không có niệm nhiều, dù không có lên thời khóa bao nhiêu, nhưng mà tâm hoan hỷ vui vẻ thì quý vị luôn giữ được công phu, quý vị mới có cái tâm đó, đúng không quý vị? Không thể nào, thầy Thiên Trang dám đảm bảo ở đời này không thể nào quý vị không có công phu buông xả mà quý vị sống trong đời này mà vui vẻ được hết á, đúng không quý vị? Chắc chắn ở giữa cuộc đời này quá nhiều áp lực, người nào cũng bao nhiêu áp lực, nào chồng con, công việc, tài sản, vân vân, bao nhiêu thứ đó, bao nhiêu chuyện, mà quý vị giữ được cái tâm vui vẻ hoan hỷ tức là quý vị có khả năng buông xả. Đó, rồi quý vị còn nhớ được, nghe được Phật pháp nữa thì quý vị tu cũng tương đối. Cho nên đó là những người chắc là cũng nhiều đời tu rồi. Đời này có lẽ là thiếu chút phước cho nên tu được chuyên tu thôi. Chứ còn những người nhiều khi có phước, có chuyên tu ở ngày ở nhà mười mấy tiếng, 20 tiếng đồng hồ ở trong Phật pháp, nhưng mà tâm tán loạn. À, tại sao tâm tán loạn? Vì họ không điều được tâm. Nên nhớ, học Phật pháp quan trọng là điều được tâm mình. Cho nên công phu tu hành quan trọng là hiểu được tâm mình, quán được tâm mình. Và phải có những lúc nào đó quý vị phải lắng coi tâm mình nó như thế nào. Chứ quý vị nghe nghe rồi nó chạy tay này qua tay kia, nghe ra thuyết pháp nói pháp thì danh rách nó lại, nó như con vẹt thì không được đâu. Bao giờ quý vị có sở ngộ cơ. Cái ngộ pháp là gì? Có những điều mà mình không cần phải học, không cần phải học gì hết, mà nó sống được, và cái tình huống mới mình ứng biến được, và mình ứng biến rất là linh hoạt. Chứ còn mình học một biết một thì thôi thua rồi nha, cái đó là chết cứng. Có những người đó là chấp trước rất lớn, và thông thường chấp trước thì càng ngày nó càng mê, càng chấp bao nhiêu càng mê bấy nhiêu. Cho nên học Phật đừng để mê muội, học Phật phải sáng suốt, phải rõ ràng, học Phật phải có chánh kiến. À, mà chánh kiến rồi thì mới chánh đến chánh tư duy được. Chánh kiến là gì? Là cái thấy phù hợp với giáo lý của Phật pháp, giáo lý về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, đó mới là chánh kiến. À, còn nếu mà mình thấy những cái thấy bây giờ giống như nhiều người mê quá. Tại sao mê? Vì họ thấy gia đình họ là thật, họ thấy con họ là thật, họ thấy chồng họ thật, và thấy hoàn cảnh khổ đau là thật, thấy người này chết là thật, thấy người kia chết là thật. Thì thấy như vậy thì cái đó không phải là cái trí huệ, tức là mình không có chánh kiến. Bởi vì sao? Cái chánh kiến là thấy người ta chết thì cũng là hết cái thân đó rồi đi đầu thai ở một cảnh giới khác. Cái đứa con đó cũng là một người bình thường, đời này đến đầu thai là làm con, đời trước có thể cha mẹ vân vân đó, mình phải nhìn thấy được những cái đó. Rồi mình thấy ông chồng ông chửi suốt ngày, ông ăn hiếp mình là do đời trước có lẽ mình ăn hiếp ai đó hoặc ăn hiếp ổng, cho nên bây giờ ông ăn hiếp lại. Cho nên những người đó là những người có chánh kiến, và chánh kiến nó dẫn đến mới có cái chánh tư duy, tức là cái suy nghĩ nó đúng với chánh pháp, biết đâu là đúng đâu là sai, biết này việc này cần làm việc này không cần làm, biết làm này tạo ra quả xấu, cái này tạo ra quả tốt. Đó, thì từ đó quý vị nhớ nên mới hành được cái chánh nghiệp chánh mạng, đúng không? Rồi quý vị nhớ, luôn luôn nhớ như vậy gọi là chánh niệm. Và cái chánh niệm đó quý vị niệm Phật đó, nó mới hiệu quả. Từ đó nó mới có chánh định. Đấy, cái niệm lâu đó, nó mới thành định, định rồi nó bắt đầu mới sanh ra, mà cuối cùng đủ bát chánh đạo rồi, đó không là nó sanh ra là cái trí tuệ. Nè, cái trí tuệ đó là vô lậu bên Nam truyền, gọi là trí tuệ giải thoát đó, là chúng ta gọi là Đà La Ni đó. Thì những cái đấy nó từ đó nó ra, và khi nó sanh ra càng nhiều thì mình càng hoan hỷ, càng vui vẻ giữa cuộc đời. Dù phong ba bão tố, dù có chuyện gì đi nữa thì mình cũng rất là an nhiên tự tại. Cho nên đó là cái sức tu hành, mà cái tu hành nó hiệu quả là nằm ở đó. Và khi đó mình chỉ cần niệm Phật thôi cũng dễ lắm. Hòa thượng Tịnh Không đã nói không ít lần, đúng không? Ngài nói là gì? Nếu quý vị tâm thanh tịnh thì một ngày niệm một câu Phật hiệu cũng được vãng sanh. À, lời này á, chúng ta phải nói có căn cứ. Kinh Vô Lượng Thọ là căn cứ. Kinh Vô Lượng Thọ nói phát nhất niệm tâm, đúng không? À, niệm ư bỉ Phật, đúng không? Tức là chỉ cần mình cái tâm nó đã thanh tịnh rồi thì phát một cái tâm thanh tịnh, nó nghĩ nhớ đến Đức Phật đó, niệm Đức Phật đó thôi, thì người đó được vãng sanh mà. Cho nên cái người mà niệm nhiều mà miệng niệm Di Đà tâm tán loạn không bằng cái người tâm thanh tịnh mà niệm một câu. Nên là ráng vậy, tâm tịnh giống như mặt hồ trong mà lặng. À, thì không cần sóng đấy, mà hồ trong mà không cần sóng thì trăng nó có thể hiện. À, mọi cảnh bên bên bờ hồ, cảnh bầu trời đẹp thế nào nó cũng hiện trong hồ. Còn nếu như một cái bờ hồ, một cái mặt hồ mà đầy nước đục, nước quá đục rồi dậy sóng rầm rầm nữa, thì không có trăng nào hiện trong hồ, không có cảnh nào đẹp hiện trong hồ. Đấy, cho nên là tâm đang loạn quá thì không được đâu. Đó. Học Phật cuối cùng vẫn có phải tâm rõ ràng, sáng suốt. Chứ học cái mơ muội rồi cứ mơ mộng ảo huyền, tưởng tượng cảnh vãng sanh, tưởng với cái tâm tưởng như vậy dễ chiêu cảm mà, đúng không? Cho nên nhiều người học rồi cũng bị ma nhập. Tại sao? Vì họ không thanh tịnh, tâm họ không thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh thì nó cần phải có thân thanh tịnh, mà thân thanh tịnh nhờ giới thanh tịnh. Có nghĩa là chúng ta giữ giới là nó giúp cho thân thanh tịnh rồi tâm thanh tịnh. Nhưng mà cái ba công thức này nên nhớ là nó đồng thời nha, đừng có khi tại vì có khi nó nhân giới sanh định, nhân định khai huệ là kinh nghiêm, nhưng mà đó là nói cái nhấn mạnh thôi. Chứ thật ra nhiều khi người ta tâm thanh tịnh thì người ta tự nhiên giới nó thanh tịnh thôi. Đúng không quý vị? Có ai mà tâm thanh tịnh mà tự nhiên người ta đi phá giới đâu. Đúng không? Quý vị tâm thanh tịnh rồi làm gì có cái thân không thanh tịnh. Quý vị làm việc tầm bậy đâu quá. Không có. Chỉ có những người tâm không thanh tịnh mới đi phá giới. Chỉ có những người tâm không thanh tịnh mới làm việc tầm bậy. Cho nên là trí huệ nó cũng là từ đó ra. Nha. Khi mình tu tam vô lậu học, tức là giới định huệ đó, cái nào nó cũng giúp cái khác hết. Quý vị có định, quý vị sẽ không làm việc xấu. Quý vị có định, tâm quý vị cũng không tán loạn được. Quý vị cũng sáng suốt rất rõ mà. Cho nên những người không có định mới làm việc bậy bạ, mới làm sai, mới phá giới. Cho nên ba cái đó học cái nào cũng được. Cái nào mạnh cái nào, quý vị mạnh cái nào thì dùng cái đó chính. Hai cái kia nó hỗ trợ. Thế tại sao chúng ta phải học giới? Là tại vì có những lúc quý vị phiền não, quý vị không có định. Có những lúc quý vị phiền não, quý vị không có quý huệ. Cái huệ quý vị không có mà. Bình thường đó không có rồi. Cho nên không có định thì giới, cái giới tướng đó, tức là giữ như thế này, phải giữ như thế kia. Hay là phá cái giới này, đọa địa ngục ghê quá cho nên sợ. Đó, nó giữ được. Thật ra quý vị giữ được đó là gì? Quý vị vẫn có định đấy. Định một chút quý vị mới nhớ được là cái giới đó, à đụng tới cái giới này như tỳ kheo, như thiện trang đây, làm nên một trong bốn giới trọng mà thời nay dễ phạm nhất là thiên hạ, dễ phạm nhất là giới gì, giới dâm dục chẳng hạn. Một vị tỳ kheo phạm dâm dục là đọa địa ngục bao nhiêu, hơn 9 tỷ năm thôi, đó nhẹ nhàng đó. Cái đó mà mất hết tất cả và bị đuổi ra trục xuất khỏi tăng đoàn nữa, không được làm tỳ kheo nữa. Nghe như vậy sợ quá đúng không? Đó là gì? Nhờ mình cũng có cái gì, có định mình mới nhớ được điều đó. Còn cái người không có định là lúc đó quên luôn à. Lúc đó quên luôn à, không nhớ đâu. Cho nên á, giới định huệ tam học á, thật ra muốn nhấn mạnh môn nào thôi, nhưng mà để mà trì được đó, mới giữ được đó, thật ra nó ba cái môn đó, nó đang đi song song. Cho nên một người có trí huệ cao á, tất nhiên họ sẽ có định, họ có giới trong đó. Không thể nào không có. À, và người đỉnh cao thì chắc nhiên họ sẽ có một cái trí và có cái giới trong đó. Và giữ giới tốt thì tất nhiên quý vị cũng có trí huệ, quý vị có cái định ở trong đó. À, còn bây giờ thì mình không có. Mình không có là tiếng đạo mình không có đạt được cái nào, ba cái. Cho nên quý vị hiểu rồi á, quý vị tu nó đã lắm. Cho nên người nghe pháp nhiều cũng là tốt đúng không? Người tu nhiều cũng tốt. Thì quý vị môn nào mạnh thì quý vị tu môn đó. À, có nhiều người họ không có duyên, họ nghe pháp không nổi. Thật ra họ không nghe pháp nổi, họ lười. Lười chứ pháp, Phật pháp mà. Đức Phật hồi xưa thuyết pháp mà độ chúng sanh, chứ có bao giờ Phật bảo ai vô ngồi thiền độ đâu, đúng không? Đi coi dở kinh đi. Có người nào ngồi thiền đắc độ đâu, toàn vô nghe Phật thuyết rồi mà hồi sau mới được đắc độ chứ. Tức là cái con đường đi qua nghe pháp là con đường quan trọng đó. Hoặc là tư duy chánh pháp vân vân. Chúng ta để ý điều đó, chúng ta không có sai lầm. Chúng ta trở lại thì ở đây người ấy thấy con thiền ở nơi con được cái tâm hoan hỷ, dĩ kiến ngã cố, tức là bởi vì thấy con, nhân vì được thấy con đó, ly chư chướng ám. Cái chữ này là phải ly chư chướng ngại, cái chữ như này chữ ngại trong cái chữ ám, cái chữ này nó hơi lạ, mà chữ ngại này giống như chữ ngại kia kìa, nó là danh từ chữ ly chư chữ ngại, tại vì nó đằng sau một cái tính từ chư là rời các chướng ngại, đó, không có bị ngại. Cái chữ ngại này nó khác với chữ, nó giống chữ ngại kia bình thường, mà bữa nay nó chắc là do trong kinh chữ bản cổ cho nên có chữ khác. Tức tiện xả thân, liền bỏ được cái thân đó, lập tức liền bỏ được thân. Lai sanh ngã giới, liền lai sanh tức là sanh sang cái thế giới của con, giới này là thế giới. Thế giới của con tức là thế giới an lạc, cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Như vậy đây là kinh Bi Hoa nói nha, chứ không phải mình nói. Có thể thấy hàng phàm phu lâm chung mà tâm không điên đảo, cũng không tán loạn, chánh niệm trì danh niệm Phật là hoàn toàn nương vào sức từ bi gia hộ của Đức Mi Đà. Thêm nữa trong kinh Bi Hoa nói, lúc mạng sắp hết, con sẽ cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người ấy. Người ấy thấy con liền nương nơi con. Chữ ư này là Thiền Trang dịch là nương. Được tâm hoan hỷ bởi thấy được con nên lìa các chướng ngại, liền xả bỏ thân, sanh đến thế giới của con. Đó, cho nên đây là kinh Bi Hoa nói đó, nhờ thấy Đức Phật tới. Và lúc đó là được cái do nương vào con, nương vào Đức Phật, cho nên ngài được hoan hỷ vui vẻ, và ngài liền xả bỏ thân sanh vào thế giới con, thế giới của con, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đấy, cho nên là quý vị thấy không, đến kinh nói nha, đây lâm chung tiếp dẫn nguyện nha, mình phải tin nha. Đây là kinh Bi Hoa chứ mấy nói kinh Vô Lượng Thọ, mình không phải, kinh Bi Hoa cũng nói vậy. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo. Hữu thiết nguyện viết, đó là gì? Lại và nói thêm nguyện rằng, thì kinh Bi Hoa cũng là đang phát nguyện. Sở hữu chúng sanh nhược văn ngã danh, ngã thanh, tức là nếu có chúng sanh hoặc là tất cả chúng sanh, nếu mà nghe được danh hiệu con, nghe được tên con á, thanh là thanh giả danh giả, chữ thanh tức là tên thôi, nghe được tên con, nghe được danh hiệu của ngài, phát nguyện dục sanh ngã thế giới giả. Họ phát nguyện muốn sanh về thế giới của con. Thị chư chúng sanh lâm mạng chung thời, thì những cái chúng sanh đó, những chúng sanh đó, tất cả những chúng sanh đấy, cái chữ chư này mình dịch là tất cả, là vì tất cả những chúng sanh đấy, tất linh kiến ngã đều sẽ khiến cho thấy được con, khiến thấy con. Giữ chư đại chúng tiền hậu với nhiễu, và những cái chúng đại chúng, đại chúng là những Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đó, đến trước vây quanh ở trước sau, cho nên quý vị yên tâm, lúc đó quay bốn phía bốn mặt thì cũng thấy Phật Bồ Tát hết nha. Ngã ư nhĩ thời nhập vô ế tam muội, con vào lúc ấy. Đấy, chứ ngã ư nhĩ thời có ý nghĩa là con vào lúc ấy, nhập vào cái một cái tam muội, đó là gọi là vô ế. Nhập vào vô ế tam muội, thì cái chữ vô ế này là con mắt nó không có bị mờ, nó không thấy đường, gọi là vô ế. Chữ ế tức là mắt là mình không thấy gì hết đó. Thì cái bình thường trong kinh Địa Tạng đó là người đến lúc lâm chung mà không thấy nghe gì hết thì không, nhờ vào lúc đó Đức Phật nhập vào cái định đó để gì, để phát ra cái từ trường đó, cho cái sức định đó, để khiến cho những người xung quanh cũng được cái pháp đó, quý vị hiểu không? Giống như bây giờ quý vị ở trong cái làn sóng đó, làn sóng sóng 3G, 4G, bây giờ 5G đúng không? Thì trong đó mình cũng cảm nhận được cái từ trường nó thay đổi, đúng không? Quý vị cứ thử đi. Quý vị mở cái trạm phát sóng ngay sát nhà quý vị, nhà quý vị nó cũng thay đổi một chút. Thì nó thay đổi đấy. Cái cục wifi quý vị bật lên thôi là cũng đã có một chút thay đổi rồi. Huống hồ thì Đức Phật ngài nhập vào định này, Cho nên nhập vào định này thì tự nhiên người đó sẽ thấy mắt họ sáng ra, họ thấy được Phật. Còn bình thường không nhập vào định đó là nó không giúp cho thấy. À, khó, nó khó hơn. À, thì cái đây cũng nói rõ ràng là lúc đó con, tức là Đức Phật Amida, là trong thời quá khứ ngài là vua vô chánh niệm, ngài nói là ngài nhập vào vô ế tam muội, tức là một cái định tên là không không thấy, tức là định là không có bị không thấy đường, tức là định này sẽ giúp cho mình thấy đường. Dĩ tam muội lực cố, nhờ vào cái sức của tam muội ấy nên tại ư kỳ tiền nhi vị thiết pháp, tức là gì, tại vào ở vào trước mặt họ là tại ư kỳ tiền, và vì họ mà thuyết pháp, hay thuyết pháp cho họ, mà Đức Phật nói cho bài pháp đàng hoàng, nói động viên, viên là con tu tốt lắm. Trong kinh Quán Vương Thọ nói đó, này thiện nam tử, tất nhiên là thông thường tới Đức Phật, tới cái ngôn ngữ trong kinh nói vậy thôi, chứ còn nói này có thể ngài nói là này pháp danh, này Phật tử gì đó, gì đó diệu hòa diệu hoa gì đó vân vân đó, Phật tử, hoặc là này tùy kheo vân vân, ngài có thể gọi cái tên nào mình thích nhất, bởi vì ngài có tham thông mà, có túc mà thông mà, ngài thích mình thích cái gì ngài gọi đó. Ngài gọi như vậy và ngài nói là ta thấy con á, tu cả đời con tu tốt lắm, con đã thọ bát quan trai bao nhiêu lần đó, con á niệm Phật đó, con nghe pháp đó, bây giờ công đức của con đã viên mãn rồi, hôm nay ta đến đây để tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc nha. Đó thì nghe nó sướng không quý vị, đã đâu không? Thì chắc chắn Phật sẽ nói những lời nào gần gũi nhất mình muốn nghe, tại vì ngài có đầy đủ thần thông diệu dụng. Dĩ văn pháp cố, bởi nghe pháp như vậy, bởi mà nghe pháp đấy, tâm đắc đoạn trừ nhất thiết khổ não, tâm đại hoan hỷ. Chữ tâm này có nghĩa là có nhiều cái có thể dịch là gần sắp thì nó không quen, dần dần. Thì nếu mà phó từ là dần dần, còn nếu mà liên từ là rồi chẳng bao lâu, thì Thiền Trang thấy là lấy cái từ liên từ rồi chẳng bao lâu thì được hay hơn. Chẳng bao lâu hoặc là rồi đắc được cái đoạn được, trừ được tất cả các khổ não. Thầy ơi, tự nhiên tôi nghe lúc đó đã quá mà, tâm đại hoan hỷ, tâm rất là hoan hỷ. Đấy, thì quý vị thấy. Cho nên cảnh là tiếp dẫn đã không, kỳ tâm hỷ cố, tâm của họ hoan hỷ như vậy, bởi vì cái tâm họ hoan hỷ, đắc thật bảo thật tam muội, họ đắc được một cái tam muội gọi là bảo điền tam muội, chữ này chữ điền giống như chữ thật, nó gần giống nhưng mà nhìn kỹ lại không phải, bảo điền, đắc bảo điền tam muội, chữ điền này thì có nghĩa là gì, là lấp đầy. Thiền Trang tra từ điển lấp đầy, thì có chỗ cái chữ điền này nó viết thành chữ điền khác nha. Thì không biết từ chữ điền này là điền này, thì có chỗ là viết chữ điền khác, nhưng mà chữ điền đó với chữ điền này thì Thiền Trang nghĩ chữ điền này đúng hơn nè, còn cái chữ điền kia nó là nó không có giống, nó khác một chút thiếu thôi. Thì đắc bảo điền tâm muội, thì tâm muội này có nghĩa là gì, cái tâm muội này mà là cái tâm muội được lấp đầy toàn cái đồ báo không, tức là người ta thấy được toàn cảnh đẹp không. Dĩ tam muội lực cố, bởi nhờ vào cái sức tâm muội đấy, linh tâm đắc niệm cập vô sanh nhẫn, khiến cho họ tâm là họ niệm được, niệm Phật được đó, và họ đắc được luôn vô sanh nhẫn luôn, quý đã không. Thì kinh Bi Hòa nói nha, chứ không phải kinh kinh cùng chúng ta đang nói đâu. Mạng chung chi hậu tất sanh ngã giới, sau khi mạng chung thì chắc chắn sanh vào thế giới của con. Đó, kinh Bi Hòa nói đã. Thì Trang xin đọc lại phần dịch cho quý vị dễ hiểu. Và nói thêm nguyện rằng tất cả chúng sanh nếu nghe thanh con, thanh là tên, nếu nghe tên con đó, thì phát nguyện mong sanh về thế giới của con, tất cả chúng sanh ấy vào lúc lâm chung đều khiến thấy được con và chư đại chúng vây quanh trước sau. Con vào lúc đó nhập vô ế tam muội, Bởi nhờ sức Tam Muội ở trước những người ấy mà thuyết pháp cho. Bởi những người ấy nhờ sự nghe pháp rồi được đoạn trừ tất cả khổ não, tâm rất hoan hỷ. Vì tâm những người ấy hoan hỷ nên đắc bảo điền Tam Muội. Bởi sức Tam Muội nên khiến tâm họ đắc niệm, tức là niệm được á, và vô sanh nhẫn. Sau khi mạng hết đều sanh về thế giới của con. À, theo cái nguyện của kinh Bi Hoa thì lúc đó đắc vô sanh nhẫn luôn. Quý vị thấy không? Đắc vô sanh nhẫn không? Điều này thì nhiều người không tin. À, tại sao đắc được? Thật ra là có thể đắc được bảo điện năm muội rồi thì đắc vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn vì sao? Thì thật ra về Tây Phương Lạc rồi đâu còn đọa lạc nữa đâu mà. Thì cũng như vô sanh nhẫn. Nhưng mà rõ ràng là kinh Bi Hoa hồi đó Đức Phật còn phát nguyện lớn hơn nữa. À, đắc được vô sanh nhẫn ngay trong lúc làm tiếp dẫn luôn. Nhưng mà tới kinh Vô Lượng Thọ thì không có chỗ này. À, phải về tới Phương Lạc mới được. Có lẽ là ngài điều chỉnh lại. Ngài điều chỉnh lại là tại vì ngài thấy không được. Chúng sanh nó không thể đặt vô sanh nhẫn ngay tức thời được. Nó nghiệp nó nặng quá nên thôi. Cái đó cũng không có ấy. Cho nên ngài điều chỉnh lại. Nguyện 48 nguyện sau này không có. À, không có cái nguyện là đắc vô sanh nhẫn khi lúc lâm chung. À, nhưng mà thật ra cũng gần như là như vậy đúng không quý vị? Thật ra về đó rồi đâu có đọa lại là ba đường ác đạo nữa thì một đời trước sau gì cũng đắc vô sanh nhẫn thôi. À, thọ mạng vô lượng mà. Cho nên quý vị thấy đoạn này rất tuyệt vời, rất hay. À, thị kinh sở hiển tha lực diệu môn. Thị kinh tức là kinh ấy. Kinh ấy là kinh nào? Là kinh Bi Hoa. À, đã hiển bày được cái sự diệu dụng, tha lực diệu dụng tức là cái sự cái sức diệu dụng của tha lực. Tha lực đó là sức của người khác và giúp mình, sức của Phật. Di vi minh hiển, càng thêm hiển rõ. Cái chữ di này là càng ha. Xưng tán tịnh độ kinh thì bổn kinh tiểu bổn hay tiểu bản. Kinh xưng tán tịnh độ đó, Phật Nhiếp Thọ đó, là kinh A Di Đà Thời Đường đó, là cái tiểu bản của kinh này. Tiểu bản tức là bản nhỏ, bản rút gọn, giống như bản rút gọn cái gọi mà danh vậy. Thật ra là kinh khác nhưng mà cũng giống, nội dung gần giống với kinh Vô Lượng Thọ này đó. Bi Hoa kinh thiết Mi Đà Nhân Địa cập cực lạc trang nghiêm. Còn kinh Bi Hoa nói về nhân địa của Đức Mi Đà và cái sự trang nghiêm của thế giới cực lạc. Thì cái đó cũng giống như phẩm thứ mấy phẩm mà trong kinh Vô Lượng Thọ vậy đó. Nói về cái tiền thân của ngài gọi là nhân địa, tức là còn hầu địa vị tu nhân á. Ngài là vua vô chánh niệm đó. Và sự trang nghiêm của thế giới cực lạc lúc đó là ngài cũng chọn ra các cõi nước như thế nào cho mình. Quân minh bỉ Phật lâm chung tiếp dẫn Nhiếp Thọ vạn sanh chi thù hắn nguyện lực. Giữa quân điều làm cho sáng tỏ. Sáng tỏ điều gì? Cái nguyện lực thù hắn về tiếp dẫn Nhiếp Thọ vãng sanh khi lâm chung của Đức Phật ấy. Tức là gì? Kinh đó nói rất rõ đúng không? Cái rất rõ cái gì? Làm cho rõ ràng được cái sức nguyện rất là đặc biệt, vượt hơn tất cả những chư Phật khác. Bởi vì nên gọi là thù thắng đó. Về cái nguyện gì? Đó là nguyện khi nào lâm chung đến tiếp dẫn và Nhiếp Thọ. Nhiếp Thọ tức là mình tới mình che chở đó, bảo vệ đó, gọi là Nhiếp Thọ. Giống như quý vị gọi là Nhiếp Thọ con quý vị, quý vị tới cổng trường đón con quý vị đi về đó, chở nó về, đó là Nhiếp Thọ đúng không? Quý vị đưa nó đi học đó, nó gọi là Nhiếp Thọ. Mà nói vậy cho đơn giản. Để thì cái đây cũng vậy, của Đức Phật ấy, tức là Đức Phật Amida, ngài tới ngài tiếp dẫn, ngài Nhiếp Thọ. Chứ nếu mà ngài à, tới ngày không có Nhiếp Thọ đó, nhưng tức là nói pháp cho đó, gia trì cho đó, tiếp dẫn là tiếp đón, dẫn đi, dẫn đường. Khả kiến Mi Đà Nguyện Vương, Diệu Đức, Nang Tư. Có thể thấy rằng cái nguyện vua, vua có các nguyện luôn á, cho nên gọi là nguyện vương. Nguyện vương của Đức Mi Đà thì cái đức vi diệu khó nghĩ bàn. Chữ diệu này là tính từ ha. Tính từ đức vi diệu khó nghĩ bàn, tức là đức đặc biệt. Đại ân đại lực bất khả xưng lượng, hay xưng lượng. Cái đại ân đại đức của ngài cũng vậy, không thể mà xưng đo được. Xưng tức là xưng dương tán thán á, mình nói cũng nó không được, và lường được, đo lường được, không xưng lường. Kinh ấy đã hiện bày sự diệu dụng của tha lực càng thêm rõ ràng. Kinh xưng tán tịnh độ là tiểu bản của kinh này. Kinh Bi Hoa nói về nhân địa của Đức Mi Đà và sự trang nghiêm của cõi cực lạc, đều làm sáng tỏ nguyện lực thù thắng tiếp dẫn nhiếp thọ vãng sanh lúc lâm chung của Đức Phật ấy. Có thể thấy rằng nguyện vương của Đức Mi Đà là đức vi diệu khó nghĩ bàn, ân lớn, lực lớn, không thể xưng lường. Thì chúng ta thấy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đấy là nguyện này. Và chúng ta thấy nguyện lâm chung này thì đằng sau còn có chỗ nữa, A Di Vị Trí nữa thôi. Thì chúng ta sẽ có thể để bữa sau giải thích chữ A Di Vị Trí. Chứ còn bây giờ mình giải thích A Di Vị Trí nữa thì nó là loãng mất. Thì còn chút khiếu nữa là chúng ta sẽ chuyển sang nguyện khác. Đấy, và quý vị thấy nguyện này rất quan trọng. Và Thiền Trang nói là đây, Thiền Trang xin phép ha. Theo quan điểm của Thiền Trang thì nguyện này là nguyện quan trọng, xếp vô hàng sau năm nguyện mà Đại sư Tiền Đạo nói. Năm nguyện của Đại sư Tiền Đạo nói là nguyện nào? Một là nguyện gì? Định thành chánh giác, nguyện thứ 12, đúng không quý vị? Là nhất định thành chánh giác á, tức là nhất định thành Phật á, mình về Tây Phương Lạc là chắc chắn thành Phật. Nguyện thứ 13 là quang minh vô lượng. Quang minh vô lượng thì cũng liên quan đến nhiều yếu tố, đó là ở đây á, có tới để nhiếp thọ cũng là ảnh hưởng quang minh. Nguyện thứ 15 là thọ mạng vô lượng, phải có thọ mạng vô lượng chứ, đúng không? Thọ mạng vô lượng mới tu được chứ. Người tu dở lắm thì cũng thành tựu, chứ bây giờ ở đây mình tu giỏi mà mình chưa đủ thọ mạng cũng chết mất rồi, không tu được. Và nếu mà thọ mạng vô lượng thì một đời là thành Phật thôi, một đời là thành tựu. Còn bây giờ mình tu giống như mình nói là vị nào đó tu bao nhiêu, người ta nói giống như Đức Phật tu 20 A Tăng Kỳ kiếp, thì thật ra là 20 A Tăng Kỳ đâu phải đời nào cũng tu đâu quý vị. Đời này tu với đời sau không tu, trật lên trật xuống. Chứ mà tu liên tục thì nhanh lắm, đâu có mất đâu. Nhưng mà là cứ tu được đời, cái đời sau là gián đoạn rồi. Không cần nói người khác, nói chúng ta thôi. Có ai sanh ra đời tu liền không? Đúng không quý vị? Quý vị đời trước quý vị làm hòa thượng, làm ni trưởng gì đó không biết. Quý vị làm đại cư sĩ gì đó không biết. Nhưng mà đời này quý vị trở lại đây là quý vị mất mấy chục năm. Người nào nhanh lắm mười mấy tuổi mới tu được, đúng không ạ? Còn mấy đứa nhỏ sanh ra đời, dù có gặp duyên thù thắng, cha mẹ dạy nào niệm Phật, gõ mõ tụng kinh đồ khí thế, nhưng mà tu mấy năm à, rồi nó cũng không tu được, nó trơ trơ à. Ít lắm, ít có đứa nhỏ nào mà ra đời mà tu luôn á, hiếm vô cùng. Còn không thì mê à. Mấy đứa nhỏ thông thường là mê nhiều đó, mê là lớn lên duyên thù thắng chứ hẳn nó căn lành nó tốt. Căn lành nó không tốt thì duyên thù thắng vậy đó, duyên tới là như vậy. Mà lớn lên là bắt đầu mười mấy tuổi bắt đầu yêu đương, đúng không? Bắt đầu chơi bời đi theo thế gian, đấu tu nữa. Còn những đứa mà căn lành lớn á thì sao? Thì khi đôi khi lên nhỏ nhỏ vô gia đình tùm lum tùm la mê nhưng mà lớn lên là giác ngộ, gặp Phật pháp cái nghe liền, nghe Phật pháp tu liền và buông xuống được, rốt ráo tu được, đó là căn lành tốt. Còn cái người do căn lành của hiệu không phải tốt lắm, nhưng mà do nguyện lực đầu trước, nguyện ví dụ như phát nguyện lên đời trước làm gì đó hào hứng kia, con nguyện đời đời kiếp kiếp không lập gia đình được gặp tam bảo tu hành vân vân, nguyện do cái nguyện đó mà nó khiến ra một hồi nó cũng dẫn vô Phật pháp thôi, mà dẫn vô Phật pháp một cách chậm chạy chậm chạp chơi vậy á. Tức là người ta vô Phật pháp thì hoan hỷ vui vẻ, mình thì thất tình đi kiếm 100 thằng không có được thằng nào hết, rồi kiếm 100 con không có được con nào hết, Hoặc là lấy chồng rồi bị chồng bỏ, lấy vợ rồi bị vợ bỏ, rồi chán quá, hoặc là bị chồng đập chồng đánh gì đó, hồi chạy lên chùa vô được tịnh độ. Cái đó là gì? Thường à, nguyện lực đời trước á quý vị, nó khiến nó mình căn lành mình không đủ, nhưng mà cái nguyện nó mạnh, nó dẫn mình. Cho nên là cũng 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 tốt à, cho nên là ráng nha, phát nguyện, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện ráng đời đời kiếp kiếp gặp Tam Bảo, gặp được chánh pháp tu hành à, đời đời. Nói chung là đó là những cái nguyện, cái đó là nguyện trợ hờ thôi, còn nhiều người đó chỉ một nguyện thôi, chứ nguyện cho nhiều nó bị tán. Đúng rồi, nguyện nhiều thì nó tán hơn, nhưng mà nguyện nhiều thì công đức nhiều quý vị, nó nhớ nguyện nhiều phước nhiều, quý vị phát nguyện nhiều nguyện thì nó duyên nó nhiều, nó không bắt được cái này nó bắt cái kia, đúng không? Nó cái gì nó cũng có vậy, và cái phước nó lớn hơn, vì mình nguyện vì chúng sanh, mình nguyện vì tu hành thì là phước. Đức Phật cũng phát ra bao nhiêu nguyện mà, chứ đâu phải một nguyện, nhưng mình gom lại một nguyện thì nó được, và nếu mà nguyện đó nó đủ duyên là nó thành tựu luôn, mà không đủ thì nó trôi mà phát rồi thì thôi, đời nào đó gặp lại rồi cái nguyện đó nó từ từ nó cũng chín thôi. À, có nguyện sẽ có thành đó, cho nên là cứ yên tâm nha, ráng tu đời đời này thì mình thật ra mình học bao nhiêu rồi, mình tu bao nhiêu rồi, quý vị cố gắng thêm một chút xíu nữa thôi, thì đời này mình lên hoa sen về Tây Phương Cực Lạc, bye bye cõi ta bà, không có phải vào thai nữa, không có khổ nữa. Còn tu chơi chơi một hồi rớt lại rồi thì khổ lắm, đời sau rồi nhìn lại thì lúc đó quay vòng vòng nữa không biết bao giờ. Và nên nhớ là Phật pháp bây giờ thế gian này coi thì chứ cũng khó, Phật pháp thì bây giờ nó mạt pháp là nó chia sẻ đủ các kiểu, các hình thức, người dụ dỗ thì nhiều, người tu thật thì ít, đúng không quý vị? Nó nhìn thì thế, tu thiền cũng 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 thiền giả, tịnh độ cũng tịnh độ giả, vân đủ các kiểu, vô thì tưởng là hoằng pháp là sanh ghê lắm, ăn là nhốt người ta vô trong đó, bảo đừng nghe pháp người này, đừng nghe pháp người kia, đừng nghe dân 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 dốt, chỉ nghe pháp mình thôi. Một hồi rồi người ta ra không được, mà cái pháp mình thì pháp chưa dở, không phải pháp tối thắng, chứ pháp mình là pháp tối thắng thì không nói đó, mình tối thắng thì ấy, mà thật ra người pháp tối thắng người ta không nhốt mình đâu, tại vì sao? Người ta biết mình đi đâu cũng không có đủ vị, biết không? Quý vị nghe cái người đó giảng hay rồi, quý vị đố nghe người khác được á, người ta giảng dở quý vị nghe làm sao được, quý vị có chánh kiến rồi á, người ta giảng người ta bậy làm sao mà nghe được, đúng không? Không nghe được, mình biết ngay sai ngay. Còn cái người mà vô là bắt đầu nhốt đầu vô là xong rồi, cái mình cũng thờ mà khầy một thời gian, mình tu cả trọn đời cũng tinh tấn lắm mà nó chẳng đi tới đâu, nhiều khi vậy, nhiều khi cũng oan uổng đó. Mà thấy đời nay là mình thấy vậy nhiều lắm, nhan nhản nhiều lắm, cho nên nếu mà muốn tha thiết ra khỏi sanh tử thì mình phải nguyện lớn, tu dũng mãnh, tu từ tâm, làm từ tâm. À, chỉ cần tu từ tâm, làm từ tâm thì cái gì cũng thành. Còn nếu không thì mình chỉ cần có những cái tâm mà không tương ưng á, là nó chiêu cảm những cảnh giới không tốt, rồi dần dần nó dẫn mình cái là lạc luôn. Quý vị cứ các đồng tu mà theo thiền trang lâu rồi, quý vị nhìn đi, có nhiều người cũng đã theo rồi vào đạo đạo tràng này rồi cũng ra, đúng không? Ra rồi quý vị xem, ra đa số thoái chuyển hết. Thiền trang thấy đa số ra rồi là thoái chuyển. Đấy, không có lên được. Đó là cái duyên họ, chỉ đó bao nhiêu đó thôi, phước đức của họ cũng bao nhiêu đó thôi, không đủ đó. Còn mình á, mình cứ vẫn tiến mà, đúng không quý vị? Chúng ta vẫn còn đang tiến mà, có lúc thì chao đảo chút xíu thôi, nó cái chuyện gì đó nó đến thì cũng hơi chao đảo tiếng nhẹ nhẹ thôi, giống như thiền nó sắp, tưởng gì sắp lật nhưng mà không, mình cũng từ từ, nước nó sóng yên sóng lặng, từ từ cũng lấy lại cân bằng đi tiếp đấy. Vậy tu như vậy, mà đường tu không bao giờ nó bằng phẳng đâu, đường phu phải trầy da tróc giải vì thời mạt pháp mà đó, mạt pháp mà mình với lại mình phải trả bớt nghiệp đi, nghiệp chúng sanh nó rèn luyện cho mình, nó thành tựu cho mình, chứ càng nhiều sóng gió bao nhiêu sau này quý vị vững bao nhiêu, quý vị như như bất động rồi sau này không có chuyện gì. Hôm nay thì nghe nghe trong kinh Nikaya, trong cái chuyện tiền thân á, Đức Phật á, trong thời quá khứ ngài tới một cái vị đó mà rồng nó hóa ra đủ cảnh, nó đòi nuốt ngài, là nó hù nó nuốt ngài, nó đòi ném ngài xuống núi rồi đủ các kiểu, hiện ra hổ hiện ra con này định ăn ngài, nó hù vậy mà ngài như như bất động đó, trong đời quá khứ á. Thì cỡ đó ngài nói ngài không sợ gì hết, đấy, tu cái đó. Cho nên cái ngày thành dư sức thành Phật, dư phước thành tựu chứng quả từ lâu rồi, ngày mà thành Phật ngày duy nguyện lực thì mình tu như vậy, bao giờ mà mình không sợ gì hết mới được. Còn bây giờ mình còn sợ là chưa nha. Cái đo, cái trong cái bản đo là em bữa ráng vậy tu làm sao yên tâm. Chúng ta tịnh độ hay thù thắng hơn thiền ở chỗ có nguyện này, nguyện lâm chung tiếp dẫn này cực kỳ quan trọng. Cho nên xin phép là đưa vào ngoài lúc nãy chúng ta năm nguyện là có nguyện 12 nhất định thành chánh giác, tức là định thành chánh giác. Nguyện thứ 13 là quang minh vô lượng, quang thứ 15 là thọ mạng vô lượng, nguyện thứ 17 là chư Phật xưng tán, nguyện thứ 18 là thập niệm tất sanh. Thì năm nguyện đó tất nhiên là số 1 rồi, đứng đầu rồi. Thì thiền gia nghĩ nguyện này cũng rất quan trọng, bởi vì không có nguyện này làm sao vãng sanh dễ dàng được, mấy ai vãng sanh đúng không, thì những cái nguyện kia làm sao thành tựu. Nên cũng mạnh dạn đề ra đây thôi, nguyện thứ 6 này coi như là đứng thứ 6 đi, nguyện thứ này đứng thứ 6, đứng vị trí thứ 6, nhớ dùm lâm chung tiếp dẫn nguyện. Và khi nào phiền não quá nhớ đọc cái nguyện này, cái nguyện này là Đức Phật có tới tiếp dẫn. Và đọc cái phần chú giải này nè, đọc cái phần chú giải này là thấy đã Phật đến tiếp dẫn, nhờ thấy Phật cho nên ngài nhập vô ý tâm muội, cho nên mình được tỉnh táo sáng suốt hoan hỷ vui vẻ nghe thuyết pháp được vân vân. Quý vị tu chấp tướng, quý vị nên đọc những đoạn này, chép lại hoặc là ghi lại, lưu lại những cái đoạn này để mình nhớ. Và quý vị coi dùm cái chỗ phẩm kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, mà cái chỗ tiếp dẫn á, cái chỗ tiếp dẫn á, tức là cái lúc mà đến Đức Phật tới á, phẩm vị bản sanh á, thì quý vị coi những yêu như vậy thì dần dần cái tâm mình nó định lại, quý vị không sợ gì hết đó. Và tự nhiên lúc lâm chung mình sẽ rõ ràng sáng suốt nha. Đấy, chứ còn mình hoang mang, mình không biết, không có lối về, tâm mình không có trụ đó thì mình sợ. Còn khi nào mình đã, tâm mình đã có chỗ trụ rồi, yên tâm rồi thì không có sợ gì nữa, và như vậy mình tu nó dễ dàng nha. Thôi thì hôm nay thời gian hết rồi, hẹn quý vị vào bữa khác. Ngày mai chủ nhật chúng ta có thời khóa tu 3 tiếng đồng hồ. Dạ, hẹn quý vị vào bữa khác. Bây giờ chúng ta cùng hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.